Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021. Tuần này chúng ta sẽ học bài Quán Thông. Quán Thông muôn nẻo trời ban chiếu, thức giác bình tâm nhận tiến trình. Lần lượt tu thân sửa chính mình, đâu đâu cũng vậy, cũng được minh. Lương Sĩ Hằng.
En français, la vision cognitive pénétrante. Dans notre vision cognitive pénétrante des multiples domaines bénis de Dieu, nous nous éveillons à la connaissance et dans l'équanimité. Nous acceptons notre itinéraire à tour de rôle, nous perfectionnons notre corps, nous nous corrigeons. Quelles que soient les contrées, nous sommes également clairvoyants. La vision cognitive pénétrante.
Quán thông là gì? Quán thông là cái gì? Cái chữ này thầy xài thường lắm mà.
Tôi biết một cách rõ ràng, thông suốt. M'entends?
Oui, on t'entend.
Merci.
Nói gì?
Mình hiểu biết rõ ràng, thông suốt.
Thế nào kêu là rõ ràng?
Một cách
Sao kêu là rõ ràng? Sao biết rõ ràng nó không rõ ràng? Nhiều khi mình tưởng rõ ràng mà nó không rõ ràng.
selon cái trình độ của mình.
Trình độ của mình hiểu thế nào mới gọi là quán thông, chứ bây giờ mình hiểu sơ sơ mình nói quán thông đâu
Không đúng, thiệt đúng.
có
À,
đúng.
mình đào sâu rồi mình ráng mình học.
Đào
Khi
mà
sống
có thấy
mình
gì
nó
không?
tăng lên, hồi đó mình mới nói quán thông được.
Nhiều khi mình đào mà không thấy gì hết trơn.
Phải có nhẫn, phải có thời giờ, mới có thực hành nhiều lắm mình mới tới cái trình độ quán thông được. Mà giờ mình cũng hiểu phần nào, mình nói theo cái trình độ mình thôi, biết sao vậy.
Thế
Donc,
nào vậy?
quán thông, c'est-à-dire essayer de comprendre les choses d'une manière profonde et totalement, on a clairement vu les choses selon notre niveau, évidemment. Il y a beaucoup d'efforts à fournir et à beaucoup pratiquer pour avoir la lucidité, mais bien sûr, on ne peut pas voir comme quelqu'un qui serait rien fait. Évidemment, ça, c'est pas comparable.
Nhưng mà người phàm á, trình độ nào mới bắt đầu gọi là quán thông?
Mình phải đem hết cái notre énergie au sommet de la tête dans un premier temps, et puis essayer de rejoindre le niveau de la sphère céleste. Et puis travailler beaucoup pour pouvoir avoir l'aide du monde en haut, être lucide et apprendre avec le monde en haut, parce qu'au départ, ce n'est pas terrible. Mình phải đem hết cái điểm tâm của mình lên đỉnh đầu, rồi hồi đó mình tiếp tục hành 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 rồi cái mình mới rejoindre cái phần điểm của bề trên, mình mới học hỏi, mình mới quán thông được.
Moi, je pense que de voir son mauvais caractère, de voir ses erreurs, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avancer dans la pratique et de pouvoir éduquer ces entités, de placer Namo et Dafat pour pouvoir éduquer les entités à nous suivre pour faire les choses.
Lên nói là mình phải biết sửa tâm sửa tánh, dạy lục căn lục trần để tiến hóa chung với mình là quan trọng. Rồi giờ trở lại vấn đề. Quán thông là gì? Hồi đó giờ ai cũng nghe thầy giảng quán thông nhiều lắm đâu.
Theo theo mình thấy quán thông là cái gì, là mình phải dấn thân vô cái việc đó, không? Mình phải sống hẳn trong việc đó mình mới hiểu. Moi, je dis que il faut qu'on rentre dans le problème, dans les choses pour comprendre à fond.
Oui, c'est ça. Il faut voir tout ça.
Cái gì mà mình chưa chứng nghiệm á, mình chỉ hiểu về lý thôi. Mình phải sống hẳn trong cái trạng thái đó mình mới biết nó cái quán thông nó như thế nào. Cái đó là kinh vô tử.
Rồi, sống hẳn ở trong đó là một điểm rồi đó, còn gì khác không? C'est déjà un point de s'engager pour expérimenter, pour vivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour qu'on puisse parler de vision pénétrante.
Ben, pour l'énergie, il faut harmoniser avec le centre l'énergie de l'univers.
Cái đó là làm thế nào để quán thông hay là phải hòa với điển của càn khôn vũ trụ rồi.
Trở lại cái l'énergie pure, non?
Trở lại cái định nghĩa của chữ quán thông. On revient à la définition du mot vision pénétrante.
Không có trở ngại nữa.
Il y a plus d'obstacles.
C'est-à-dire, si on parle d'énergie, c'est-à-dire l'énergie, elle fonctionne.
On parle de vision pénétrante, on ne parle pas d'énergie.
Alors, vision pénétrante, c'est-à-dire, on voit le problème, on arrive à résoudre le problème, c'est plus quelque chose qui nous bloque déjà. C'est-à-dire, c'est déjà fluide, il n'y a plus d'obstacles.
Tu as d'accord avec la quán thông chưa? Est-ce qu'on peut parler de vision pénétrante si on arrive à résoudre un problème?
C'est de voir les choses en profondeur.
Mm-hmm.
Theo mình thấy quán thông là kinh mạch phải thông thông hết.
Mm-hmm.
Kinh mạch của bản thể đó, mình phải giải tỏa
trong. Cái đó là trình độ cao rồi đó. Nói tiếng Tây đi.
Pour moi, si on veut notre énergie soit fluide et débouche toutes les impuretés. Comme ça, on voit clair, on ramène la lumière en soi.
Il faut avoir tout débloqué.
Ça, c'est un niveau élevé.
Còn cái niveau mà dưới một chút là khi nào mình thấy cái gì mà không tốt cho mình đó, mình phải sửa lại, mình bắt đầu mình hiểu, mình sửa lại là để cho nó thông. Mm. Je disais que qu'on s'aperçoit aussi nos erreurs et puis on arrive à corriger pour rendre l'énergie plus fluide. Savoir se corriger, c'est pas facile. Hein. Il faut reconnaître nos erreurs. Hein.
Pour se corriger, il faut déjà que tes entités te suivent. Si te suivent pas, c'est pas la peine d'en parler, de te corriger. Tu corrigeras pas.
Cái sửa mình là nó một cái từ ngữ khác. Thấy tánh sửa mình là minh tâm kiến tánh. Còn ở đây mình đang nói về quán thông. Là từ ngữ tâm linh nó mỗi cái nó có cái định nghĩa riêng của nó. Donc, quand on parle de se corriger, tout ça, c'est un autre terme spirituel. C'est pas ce terme vision pénétrante.
Non, c'est autre chose encore.
C'est autre chose.
Ouais. C'est plus profond, mon avis.
Theo mình nghĩ quán thông là có cái sự sáng suốt, nó soi rọi vô những cái nẻo hóc, thần kinh nẻo hóc của mình, mấy cái chỗ mà kẹt đó.
Cái đó là đi về điển quang, mình khai thông cái bản thể này, đi tới tột cùng thì lúc đó mình sẽ quán thông, nhưng mà cái đó là đi cao lắm mà. Ông Phật đi tới quán thông thì trước khi đó ông có gì? Le Buddha, avant d'arriver à la vision pénétrante totale.
Có lục tâm thông.
Trước khi có lục tâm thông, ông có gì?
Mở chi mở vẻ phải không? Phải có.
Phải có minh tâm kiến tánh.
Có chữ vạn. Chữ vạn là quán thông đó.
Chữ gì?
Chữ vạn thì cái oan gì à, buồn gì à.
À.
Mà chữ vạn á do đâu mà có?
Cũng
cho mình niệm Phật nhiều thì nó phát triển chữ vạn, thì chữ vạn nó tượng trưng cho cái sâu chuỗi, nó chạy trước ngực á.
Sâu chuỗi nó hiện trước. Rồi cái chữ vạn sau đó một thời gian nó mới hiện, chứ hai cái nó không có ra một lúc. Donc aujourd'hui, c'est le chapelet d'énergie qui représente le swastika. Mais en fait, les deux n'apparaissent pas en même temps. Dans un premier temps, c'est le chapelet d'énergie. C'est dans un deuxième temps qu'apparaît le signe de swastika.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn, tôi hiểu. Tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Donc la définition de maître, ce que j'ai posé, c'est qu'est-ce que ça veut dire une vision pénétrante. Maître a répondu qu'une vision pénétrante, ça veut dire qu'on bien comprendre une chose, un sujet, c'est voir aussi les conséquences de cette chose. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui boit de l'alcool, donc qui nuit à son foie, et celui qui mange de la viande, il nuit à ses intestins. Et c'est bien comprendre à fond le sujet et bien connaître aussi les conséquences.
Giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn sinh nổi trước ngực. Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn lại nổi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật thì lúc đó con mới thấy cái sâu xuống chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Vạn đã chuyển khắp càng con càng không nhiều rồi, tôi mạnh lắm cho nó mới giúp, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, tôi góp được nhiều nó mới thành chữ vạn thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà đã hiện được thì người ta hỏi gì người ta đấy, không bị che. Tôi đi chúng tôi quan tâm. Thì muốn từ đời muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng ông Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật mình ra phố một cái hình này treo thì lấy hơn hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm sôi một mát mà chưa nói gì. Nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào. Tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng, bừng sáng như thế. Rồi sau mình có tai nạn hồi chuỗi, cái sâu chuỗi nó cũng
Donc, il y a une question qui est posée sur le signe de swastika. Donc, Maître a dit que c'est grâce à l'invocation de six mots mantriques qu'on arrive à concentrer son énergie. Dans un premier temps, apparaît le chapelet d'énergie. Et ce n'est que longtemps.
Message reçu de plus 3, hein? 3, 6, 1. 7, 1, 6, 4, 1, 8, 7.
C'est longtemps après, avec beaucoup d'efforts, avec la force de la pensée, que va apparaître le signe de swastika. Ça demande beaucoup de force de la pensée. Il y a l'invocation plus la force de pensée, et ça demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a des gens qui, Maître a dit, qui invoquent jusqu'à en baver, mais ils n'obtiennent rien. Ce n'est pas évident de l'avoir. Et une fois que ça circule, le signe de swastika circule, il va s'harmoniser avec l'univers. Et à ce moment-là, dès qu'il y a un danger qui apparaît, c'est le signe de swastika qui apparaît pour nous défendre. Cái đó là cái chữ vạn đó. Nhờ cái ý lực của mình đó.
Mà người nào có chữ vạn bạn là thành Phật rồi, cái đó là cái ấn ấn của chư Phật đó, mới có chữ bạn. Moi je dis que le Shinavastika, c'est un sceau de Bouddha, c'est un sceau mystique de Bouddha. Celui qui a ce sceau Vastika, il est déjà Bouddha.
Cái đó là quán thông toàn diện rồi đó. Còn mình bây giờ là mình đang học cái quán thông từ cái nhỏ mình gom lại. Ça c'est la vision pénétrante complète. C'est nous, on est en train d'apprendre petit à petit sur un sujet, sur un détail. On est en train d'apprendre. Rồi bây giờ cái đó là cái quán thông, bây giờ làm thế nào để quán thông? Comment faire pour avoir une vision pénétrante?
Phải nghiên cứu, phải nghe là mấy băng, nghe mấy cái clip của thầy giảng, rồi phải nghiên cứu, phải tìm hiểu thêm.
Nó đào sâu là một chuyện. Le fait de creuser, d'approfondir, c'est une chose. Nécessaire, mais pas suffisante. Nghĩa là nó cần thiết, nhưng mà nó chưa có đầy đủ.
Phải làm công phu để chờ về cái mình, cái minh trí.
Phải hành để có sáng suốt, phải pratiquer pour avoir de la lucidité. Nói gì nữa? Còn gì nữa không?
Plus on place Namo Idafa, plus on a la lucidité.
Mm-hmm.
C'est automatique. C'est, on n'a pas besoin de chercher les réponses de toutes choses. Ça vient tout seul, c'est spontané.
Ça, c'est demande un niveau très, très élevé pour obtenir automatiquement.
Mais
dans un premier temps, sans parler du niveau de Bouddha qui a tout compris, ça, c'est le niveau de Bouddha. Grâce à Namo Idafa, il peut répondre à toutes les questions. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire?
Trong những cái thực hành của mình á, mình niệm Phật hay là mình ngồi thiền cũng vậy. Nếu mà mình không có sửa những cái tánh hư thật xấu của mình thì nó cũng sẽ không có đem lại bất cứ cái resulta nào hết. Mình có ngồi niệm bao nhiêu hay là mình có ngồi thiền bao nhiêu, nó cũng sẽ không có một cái thay đổi nào hết. Mình phải thức, mình mới hiểu được những cái tánh hư thật xấu của mình, những cái ăn uống của mình. Mình phải sửa hết mấy cái đó. Thì khi mà mình ngồi thiền, ngồi niệm, nó có một cái lie chung với nhau, nó mới thay đổi, nó mới bắt đầu, nó mới có một cái một chút xíu thôi có cái effect. Còn nếu mà mình chỉ có nghĩ mình ngồi mình niệm, mình ngồi mình thiền mà mình không sửa những cái khác á, thì cũng không có cái ích lợi gì hết.
Bài thảo, il faut combiner l'invocation et le fait de se corriger pour obtenir des résultats. Si on ne fait que l'invocation sans chercher à se corriger, on ne peut pas obtenir de bons résultats.
Mais em chỉ có nói là mới có chút xíu thôi nha. Chứ không phải là nhiều, là mới chút xíu thôi, chút xíu.
Nhớ còn gì nữa không? Rồi, cho thầy giảng đi nha. Cho thầy giảng đi, kỳ sau vài bữa, vài tuần nữa mình hỏi lại nha.
Không, tuần sau hỏi lại.
Tại vì mình học là mình phải nhớ chứ, mình ông thầy ông giảng rồi mình cứ quên hoài, cứ nhắc hoài đâu đúng không? Mình ra lâu lâu nó phải có exam được cùng thôn. Lâu lâu phải học trò thì học thì phải thi phải không? Thì mình học ở đây thì lâu lâu ông thầy cũng phải kiểm lại coi mình có vô được cái gì không.
Rồi gớt hết trơn rồi.
Giờ để ông thầy giảng nha.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Vì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng được có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn, và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng, trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa, thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đâu. Vì khi người ta, cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh. Nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Nghe lại lần nữa nha, tại thời gian hơi dài á.
Làm thế nào để quán thông?
Để cho ghi cho kịp, chứ mấy ghi không kịp á. Không ghi là không nhớ đâu.
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Thì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn, và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng, trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa, thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đâu. Vì khi người ta, cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh. Nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Rồi, thầy nói gì nhớ không?
Phải thực hành.
Rồi, thực hành là một điểm.
Quán thông trong thực hành.
Thực hành là một điểm. Pratique, mettre à dire qu'il faut pratiquer de toute façon. Sans la pratique, on ne peut pas avoir une vision pénétrante. Ça, c'est un point.
Oui, et unifier les trois sphères.
Làm cái gì để thống nhất, thượng trung hạ?
Sau mới có điểm tâm, vậy mới giải.
Mình phải niệm Phật. Il faut invoquer les six mots.
Oui, unifier les
trois sphères. Deuxième point. Gì nữa?
Sau mới có thanh định, tỉnh ngoại nó nhờ điểm tâm á. Những tâm mấy mở được
Donc on doit utiliser notre énergie que nous avons pure, que nous avons accumulée tous les jours, et nous devons utiliser notre cœur spirituel qui s'élève au sommet de la tête pour pouvoir avoir une vision pénétrante. C'est pas avec le cœur profane qu'on va avoir une vision pénétrante, mais avec le cœur spirituel. Troisième point. Là, Ina. Còn gì nữa?
Dấn thân như công việc đó, hòa với công việc đó, mình mới hiểu cái chuyện đó.
Donc il faut
on rentre dans les situations, on harmonise avec la situation pour comprendre la situation.
Rồi, encore un point. Quoi d'autre? Còn gì nữa?
Chị Nguyệt nói gì không nghe chị.
Rồi mình thấy cái chuyện đó không có quan trọng, người không có tu thấy quan trọng, chứ mình hồi đó mình thấy cái chuyện đó không quan trọng nữa.
À, khi mà mình hướng thượng rồi á, thì mình mới thấy cái chuyện đó nó không có quan trọng nữa. Donc, si j'aime pas, ça veut dire qu'on s'élève spirituellement, on voit que cette chose-là n'est pas si importante comme le croient les gens terrestres. C'est pour ça qu'on arrive à mieux pénétrer les choses. Nếu mà mình động loạn á, thì mình không thể nào quán thông được. Mình phải tỉnh. Thành ra mình không còn động nữa, lúc nào mình cũng tỉnh. À ce moment-là, on est toujours serein. On n'est plus perturbé parce qu'on n'attache pas trop d'importance aux choses de la vie terrestre, tout revient au vide. Thành ra mình cần có cái tỉnh nó động nữa. Thành ra nếu mà muốn đi tới quán thông, nãy giờ mình kể ra là cũng 5-6 điểm rồi. Đầu giờ sang 6 points retenir. Nhớ hết không? Tuần sau trả bài nha.
Dạ.
On peut faire un petit résumé déjà maintenant, comme ça on retient la prochaine.
Je te laisse faire.
Alors pratiquer, unifier oui. Les trois sphères.
Avec Namo Yida Fa.
Avec Namo Yida Fa. Et après, il faut s'élever notre cœur spirituel au sommet de la tête pour s'harmoniser avec là-haut.
Oui.
Et grâce à ces trois déjà. Et après, il faut vivre dans l'événement, dans la situation.
Oui.
Et puis, il faut rester toujours serein pour pouvoir garder la sérénité éternellement.
Mm-hmm.
Cinq déjà, hein? Il manque encore un.
Mm-hmm.
C'est quoi encore?
Pour les choses moins importantes que les autres.
Voilà. Il faut relativiser les choses, détacher les choses.
Voilà, donc là, il y a déjà 5 points à retenir.
6 déjà.
Oui, 6. Donc, il y en a d'autres. Hein. Donc, on va en rajouter, hein. Ce n'est pas fini. Hein.
D'accord.
Il hein? faut bien étudier. Hein.
Oui, oui, oui.
Il y a très bien. Tu as le hein? Puis, còn cái nữa nãy mình có nói rồi.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn, trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng, tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ, mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách kêu một cố gắng ôm thêm động cũng có nữa. Tại không hiểu mà nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết cái cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên. Luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ô thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào, bám vào, bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết. Ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo. Nhân quả rõ rệt. Không có phải chúng ta là vui đầu lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống người cũng chết rồi. Mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tu phải hiểu luật nhân quả. Khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng. Rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn. Khi thấy cha bệnh, tôm cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Rồi, thầy nói cái gì nó liên quan tới cái chữ quan thông.
Luật nhân quả.
Mình phải hiểu cái luật nhân quả rồi gì nữa. Hiểu cái luật nhân quả để thấy cái gì?
Thấy mình đừng có lo âu không chuyện không cần thiết á. Mỗi người phải trả.
Mỗi người phải trả theo cái luật nhân quả. Thành ra mình thấy trong càn khôn vũ trụ nó có cái trật tự. Mình không có gì phải lo hết, cái chuyện gì nó đến rồi nó đến rồi nó đi thôi. Nó nằm trong cái dòng trật tự, chứ không có cái gì mất trật tự hết, mà mình phải quản hốt lên. Donc, il y a une chose importante dans cette cassette qui parle de la sérénité, de la vision pénétrante. Pour avoir la sérénité, il faut avoir une vision pénétrante. Et pour avoir la vision pénétrante, il faut comprendre la loi de cause à effet. Et que toutes les choses qui surviennent sur Terre sont obéissent à un ordre préétabli. C'est l'ordre de l'univers. Il n'y a rien qui est dans le désordre. Et tous les problèmes qui arrivent vont disparaître comme ils sont arrivés. Donc, il ne faut pas s'emballer et courir derrière les perturbations, mais revenir à notre sérénité. Là mình không có chạy, nên chạy theo cái sự động loạn, tại nó đậu ồn ào rồi đâu, nó cũng vô đó à. Mình phải lui về thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới hiểu, mình mới sáng suốt, mình mới quan thông. Cái này nó đòi hỏi thêm một cái sự hiểu về đạo. Ça demande une compréhension plus profonde de la voie spirituelle. Mình hiểu về luật nhân quả, mình hiểu về cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mình phải chịu sửa mình buông bỏ thì nó mới nhẹ. Còn mình ôm thì nó nặng. Nếu mà mình không sửa mình cũng không có quán thông được cái gì. Tại mình nặng quá. Rồi bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày làm sao để có cái gì để mình thực hành để có thể giúp cho mình quán thông hơn, ngoài những cái pháp của mình hành còn cái gì khác để giúp cho mình có thể quán thông dễ hơn. Donc en dehors des exercices spirituels que nous pratiquons tous les jours, est-ce qu'il existe d'autres techniques qui nous permettent d'avoir une vision pénétrante? Còn có cái kỹ thuật nào để giúp cho mình dễ quán thông hơn không?
Écouter les cassettes, l'enseignement de maître.
Cái đó là để mở trí hiểu đạo đó, thì cái đó này nó cũng dính tới cái chuyện hồi nãy đó, là mình phải hiểu đạo, hiểu những cái nguyên lý của trời đất. Donc il faut comprendre déjà les principes originels. Ngoài cái đó nó còn cái gì để mình làm nữa không? En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait pratiquer?
Chuyện ngoài tay mình để ngoài tay, đừng có lo lấy thấy sợ thiên hạ, mình lo dùng cho. Mà cũng nhẹ rồi.
Cho nên là không có xen vô chuyện của người ta. Rồi còn gì khác không?
Il faut dépasser les problèmes qui nous arrivent au fur et à mesure et ainsi faire des progrès petit à petit tous les jours.
Có cái cách, có kỹ thuật đàng hoàng, chứ không cái đó là nói chung chung.
Ok.
Bây giờ mình nói đến một cái kỹ thuật, on parle d'une technique.
Ok.
Dấn thân phục vụ
phục vụ dụ cũng đóng góp một phần để lập hạnh thì cũng được, còn gì khác không?
Khi nào mình bắt đầu cái công chuyện gì á, mình làm thật thà theo cái nhân quả của mình. Quand on commence un travail, on fait avec avec tout notre cœur pour atteindre l'objectif. Il faut voilà. Non?
Giờ có một cái kỹ thuật này để cho các bạn nghe đi, chắc là nãy giờ không ai biết. Biết nhưng mà không nhớ. Biết nhưng mà không nhớ chứ không phải là không biết. Tại nghe rồi. C'est une technique que vous connaissez mais que vous oubliez.
Pour moi, si on voulait comprendre le truc, il faut placer beaucoup dans le mot de la foi. Il faut réserver beaucoup de temps pour débloquer tout ce qui est obscur en nous. Et mình thấy, mình, trong ngày mình cố gắng, mình niệm Phật nhiều đó, thì mình khai thông những cái kinh mạch mình nhiều hơn. Để nó giúp đỡ cho cuộc sống của mình nhiều hơn.
Je parle tout à l'heure, j'ai bien précisé, en dehors des exercices spirituels qu'on pratique tous les jours, c'est-à-dire les trois exercices plus l'amour, en dehors de ça.
Thầy có nói hồi nãy là mình đừng có so đo tính toán.
Có cái kỹ thuật nào mà mình phải luyện mỗi ngày nữa không? Thầy có dạy nhưng mà chắc mình ít có làm, thành ra mình không có nhớ. C'est une technique que Maître nous a enseigné, mais comme on pratique peu, on oublie. Quoi.
Phải kiểm thảo đời đạo không anh Bảo?
Kiểm thảo đời đạo là cái chuyện khác, không phải cái này mình phải phải làm thường xuyên hơn.
Bớt hướng ngoại.
Nó có một cái rất là quan trọng. Giờ cho nghe nha. Ghi nha. Ghi không?
Ghi.
Ghi ha, ghi đi.
À, tuần trước thì con không có được đúng ý nghĩa của anh Mạc muốn hỏi thầy. Anh Mạc muốn hỏi thầy là cái lục trần á, tới từ nơi nào, từ nguồn gốc nào, muốn hiểu lục trần lục trần chỉ như mình làm cho nó ngược lại như vậy có đúng không? Lắm nãy giờ dạ, có đúng không? Và đúng rồi, kết quả nó ra thế nào là hỏi ngược, bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì phải chờ để tôi toàn hồ chia ra hai khối thì mình mới thấy được một lần đó. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi, nó hình thành cái cơ bản này, và trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong việc đó là tốt không? À, tôi bây giờ tôi thích dục dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào? Cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi cho con người là bên mình. Mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình. Con người nó càng ngày càng quá không? Mọi sự việc nó bên trong. Và sau này mình chia ra hai khối rõ ràng. Hạ lệnh nó mới được làm. Thế nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cũng cấm được, không có lệnh của tôi không được nghĩ chuyện người khác. Thế là ai có lần rõ rệt đó là cái bạn gì được đó được nhiều lắm, trong cơ thể mình nhiều lắm, chứ không phải một mình nên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ, không phải. Cơ mà mình bên trong đó, nó các khối nó hội tụ lên theo cái chấn động mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng nó làm việc. Cho nên người nghĩ về ma thì thích ma, người nghĩ về Phật đó, nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật đó, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi, là ánh sáng. Thì ánh sáng tới tất cả những bóng tối thì chúng ta con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, nó hỏi ngược lại mình, mình mới nắm chủ quyền được, mình sai khiến nó được mà. Mình không sai khiến nó bị nó lầm hẳn, chặt muốn này, chặt muốn kia, chặt muốn nọ, rốt cuộc không có kết kết quả gì. Khi mà mình biết rồi, mình có trật tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì lúc đó mình biết về hướng về thanh tịnh được. Em mà cửa tạm rất yên, thấy rằng là chủ của một tiểu thiên địa, trong đó lần lần sắp đặt cái đủ chuyện hết, nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ, cho nó không thiếu gì hết. Và biết khỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiến, và sau này trở về cái triết lý, mở miệng nói câu nào con nói tròn, được trọn quyền chủ quyền nói chuyện đàng hoàng, có xen kẽ cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ, ta hỏi câu trả lời không được là nó không có thông suốt đến chính nó, sao nó trả lời cho người ta được, thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại, chị em phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông đến chính mình. Khi mà quán thông được, người ta kêu an nhiên tự tại, bình an sở rộng.
Rồi, thầy nói gì?
Hỏi ngược lại.
Ngược lại để làm gì?
Để biết cái finalité của nó là sao.
Uh-huh. Rồi gì nữa?
Làm cái đó nó đi tới cùng là cái gì?
Uh-huh. Để biết hỏi ngược lại. Donc, il faut savoir poser à soi-même les questions. Ça veut dire que s'il y a une suggestion, une idée qui jaillit dans notre tête, il faut poser tout de suite des questions. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Où est-ce qu'on va en arriver? Le fait de poser des questions, ça veut dire qu'on sépare les deux camps. Il y a le camp de l'âme et le camp des entités. Et à force de les séparer, on va être plus lucide. On sait ce qui provient des entités et ce qui vient de notre âme. Parce que actuellement, c'est la confusion. Les deux idées se mélangent. On croyait que c'est nous, mais en fait, ce n'est pas nous. Ce sont les entités. Oui, là. Thì mình phải phân tách, mình phải tách nó ra là bằng cách mình hỏi ngược lại để mình chia ra hai khối rõ ràng. Một khối là phần hồn, một khối là lục căn trần và vạn linh ở bên trong. Bây giờ thì mình tưởng là chỉ có mình thôi, ra những cái tư tưởng của tụi nó mình cũng tưởng của mình. Nhưng mà thiệt ra lục căn trần nó đưa ra rất là nhiều đề nghị, trong ngày nó đưa ra rất là nhiều đề nghị, nhiều cái tư tưởng của nó, mà nhiều khi những cái tư tưởng trầm trượt nữa. Nếu mà mình không có hỏi ngược lại, mình tưởng của mình, mình để cho nó tiếp tục nó làm. Thành ra mình không có bao giờ mà đi về con đường ngay ngắn được hết. Rồi chuyện gì nữa? Hay có nói gì trong này nữa?
Tao phần hồn với hạ lệnh được á. Đây hạ lệnh được cho tiểu thiên địa mình ở trong đó. Ai làm cái gì nó làm sai. Ai hỏi lại. Sao mới ra một cái triết lý. Triết lý này nó mới giúp mình làm không có sai.
Nói đến đây đi.
Le fait de séparer les deux camps, on se demande à chaque fois la conséquence, le résultat de notre acte. Et après, l'âme peut donner de l'ordre à notre petit univers, là, notre petite sphère univers. Et à partir de là, ça va créer une philosophie spirituel, c'est ça, Bao. Charlie. Et de là, on commettra moins d'erreurs.
Rồi bây giờ hồi nãy thầy nói lục căn trần vạn linh trong này nó có bao nhiêu khối? Il y a combien de groupes d'entités à l'intérieur de nous?
Il y en a. Mais il a parlé de deux camps.
Deux camps, c'est une chose. Maintenant, on parle du camp des entités. Il y a combien? Ils forment des groupes à l'intérieur.
Oui.
En fonction de quoi ils forment des groupes? Nó tạo thành nhiều khối trong đó, chứ không phải là một. Lục căn trần vạn linh nó cũng nhiều khối lắm. rồi nó sẽ tác động như thế nào? Ils vont, comment ils vont agir sur l'âme?
Ah oui.
Nó sẽ comment... tác động trên phần hồn như thế nào?
Có ảnh hưởng được á.
Ảnh hưởng sao? Nó là làm sao mà nó xúi mình được? Làm sao nó tác động trên mình được?
Chắc thằng nào thằng phần hồn không có sáng suốt, không yếu, y làm chủ mình rồi. Thằng nào mình mình sáng suốt hơn.
Không phải cái đó, thầy có các nghĩa rõ lắm á.
À.
Thầy có các nghĩa rõ ràng lắm á. Thì nói nó mình hướng theo cái chiều hướng nào đó, thì nó theo cái hướng đó. Mình nghĩ về ma, nó là hướng mình về ma, mình nghĩ về Phật, nó hướng về Phật. Thành ra nó tùy theo cái đường hướng của phần hồn mình. Nếu mà phần hồn không có sáng suốt á, nghĩ tầm bậy tầm bạ là nó hùa theo á. Phần hồn mà mình tranh chấp, nó đẩy cho mình tranh chấp thêm. Phần hồn mình mà nói xấu người ta thì nó đẩy cho mình nói xấu thêm. Nên ở trong này nó có những khối đó, nó trực sẵn và nhiều khi nó đề nghị nữa. Nếu mà mình không sáng suốt, mình nghe theo nó, mình tưởng là của mình, nhưng mà thiệt ra của nó. Donc les entités, ils vont profiter aussi du penchant de l'âme pour nous pousser à faire des bêtises aussi. Si l'âme n'est pas lucide, ils vont profiter de nos faiblesses pour nous pousser dans l'erreur. Parce qu'ils sont ignorants. Bởi vì nữa, khi mà mình thông suốt đó rồi thì sao?
Khi mà mình thông suốt là mình giành lại cái quyền chủ cho ông của mình. Pour moi, quand tu as déjà débloqué tous tes trucs, bah, tu reprends la reine. Tu vois? Le trône. De diriger ton corps. Tại vì mình hiểu là một chuyện, nhưng mà mình không có cái năng lực á, là mình sẽ bị nó lôi cuốn à. Bởi vì thầy nói trong cái câu hồi nãy là phải thượng trung hạ hợp nhất mình mới điều khiển nó được.
Mà
thì là đi dans les paroles tout à l'heure, il faut que les trois sphères s'unissent pour les contrôler. Parce que sinon, même si on connaît une théorie, mais eux, ils nous traînent tout le temps. Parce que notre énergie n'est pas assez forte pour le diriger et l'éduquer.
Rồi, cái trình độ nào mới quy nhất được? Quel est le niveau de celui qui parvient à unifier les trois sphères? Trình độ nào mới quy nhất được?
Các bạn đóng góp đi. Mong các bạn hiểu theo trình độ của các bạn, các bạn đóng góp cho nó được.
Oui, il faut vous exprimer un petit peu hein. Alors. Pas toujours les mêmes hein.
Sèche.
Mình ở đây mình chỉ trao đổi học hỏi theo cái sự hiểu biết của mình thôi, chứ đâu có ai bắt mình phải phải nói cho nó đúng đâu.
Bây giờ mình
nói sai thì các bạn khác dùng bồi thêm.
Même si on dit pas les bonnes réponses, on peut toujours s'exprimer, on est tous là pour apprendre.
Voilà.
Si on donne une mauvaise réponse, on sait qu'on est dans l'erreur, c'est tout.
C'est pas grave, on apprend.
Ouais.
On a la réponse après, on a appris quelque chose.
Mm. Ben, même si les pratiquants ils disent pas juste, nous on apprend aussi. Những bạn mà nói không trúng là mình cũng học hỏi những cái đó thôi, chứ đâu có gì đâu.
On est à l'école, là, c'est tout.
Ở trong này mình đi trao đổi học hỏi theo cái sự hiểu biết của mình, phải không? Cái trình độ hiểu biết của mình tới đâu hay đó. Như tỷ mình có nói sai thì anh bảo ảnh đóng góp thì giúp đỡ cho mình hiểu biết thêm thôi.
Oui. Bon alors à qui? On écoute.
Allez, hein, vas-y, dis.
Moi, je suis tout le temps là. Moi, je peux contribuer encore, c'est pas un problème. Khi nào mà cái điển tập trung trên đỉnh đầu á, mình mới hợp lại ba cái sphere.
Tập trung là sao? Kêu là tập trung.
tập trung là khi nào mà cái mình thấy cái trên đầu mình nó cứ
lâu lâu nó rút một chút xíu vậy là kêu là tập trung nè, nó chưa có đủ đâu, cái đó là mới tăng chút xíu chơi vậy thôi, cái đó là
phải trụ mới được.
Tại trụ mà hút hoài á, là cái nhiều nó cũng cao rồi.
Trụ là làm sao? Làm sao kêu là trụ?
Trụ là nó phải hoài hoài. Nó có thể tan, nó có thể tụ.
Trụ là ở đỉnh luôn á. Kêu bằng trụ đỉnh là ở đỉnh luôn á. Không có đi xuống nữa. Con người sống dưới chân tâm 24/24 mới kêu là trụ.
Đi xuống nữa là học lại
à, thì còn mình nó chạy lên chạy xuống rồi mà ở dưới nhiều hơn ở trên.
Đúng
à, nous quand on arrive à rester concentré 24/24 au sommet de la tête, là on est déjà revenu au véritable âme. Mais nous, des fois l'énergie tire un peu au sommet de la tête quand on invoque, quand on pense au monde en haut, et après ça redescend tout de suite. C'est à sa position normale.
Voilà, hiện nói mà không trúng lắm thì anh bảo anh tiếp.
Thành ra cái đó là điển rút sơ sơ, nhưng mà nhiều người cứ tưởng lầm, tưởng đó là xong rồi. Tôi có điển rút trên bộ đầu là giỏi rồi đó. Nhưng mà không phải vậy. Mình rút được cái chút xíu, mình ở với phạm tâm nhiều hơn thì nó còn lỗ rồi. Lỗ vốn. Chưa có lời. Rồi. Giờ làm sao mà để đi tới cái thống nhất ba cõi. Nên cái chữ đó thầy xài rất là thường, nhưng mà không phải dễ đạt. Tại khi mà mình đạt tới cái đó là nhâm đốc khai thông rồi, tất cả bản thể mình nó khai thông rồi, thượng trung hạ nó mới thống nhất được. Nghĩa là nó phải thanh lọc, nó phải thông rồi nó mới đem lên trên được. Cái gì trần trượt nó không có lên trên được, cái gì mà nó còn nặng trượt là nó không có lên trên được. Mà nó chưa khai thông là không thể nào được. Ngũ tạng ngũ kinh chưa có khai thông, làm sao mà đem lên được. Thành ra nói thì nghe rất là thông suốt hay dễ, nhưng mà khi mà mình nghiên cứu sâu vô á, mình không phải là chuyện đơn giản. Ông Phật thì ông nói trước cho mình biết là phải đi tới đó thôi, chứ không phải là dễ mà hành phải dày công ghê lắm, là phải đi từng giai đoạn một. Khi mà mình hành á, là mình phải làm từng giai đoạn một, từ từ thành lập, từ từ, nhưng mà mình hiểu là cái cuối cùng nó đi tới đâu. Donc quand maître il nous explique, des fois il explique quelle est l'étape finale du déblocage et de la purification de ce microcosme. Ça amène à l'unification des trois sphères. Mais pour amener à l'unification des trois sphères, il faut d'abord tout purifier, tout débloquer au niveau inférieur. Ça veut dire que toute la sphère inférieure, la sphère moyenne, les organes, tous les vaisseaux, tout ça, ça doit être débloqué, purifié, pour qu'on puisse les ramener au sommet de la tête, parce qu'on unifie au sommet de la tête, on unifie pas en bas. Donc il faut que tout soit à la même longueur d'onde, même fréquence pure d'énergie, pour pouvoir les unifier. C'est pas on unifie pas comme ça. On unifie après purification et déblocage. Donc ça demande un travail énorme, des fois plusieurs vies pour y arriver.
Est-ce qu'on peut dire il faut, c'est-à-dire comme tu disais les tamwa zhou dan wu qi jiu yin à ce niveau-là seulement on peut.
C'est les niveaux des Bouddhas. Il part souvent de son niveau. Mais il y a des gens qui comprennent mal et croyaient qu'eux aussi ils vont y arriver dans cette existence.
Non, mais c'est-à-dire tout le monde doit pratiquer pour atteindre ce but-là.
Là, c'est l'objectif, c'est devenir Bouddha, donc tu auras tous ces états.
Oui, mais plusieurs vies, ça c'est sûr, hein, on peut pas.
Mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont y arriver, hein, en quelques mois, ils vont y arriver.
Oh là là.
Ah ouais? Ils pensent que le fait de tirer un peu au sommet de la tête, ça y est, ils ont unifié les trois sphères.
C'est trop facile.
Ah ouais? Si on n'explique pas, la confusion est rapide.
Oui, oui.
Tu penses aussi que tu peux unifier les trois sphères.
Oh.
Ah ouais?
Là, on est en train juste de...
Non, mais j'ai dit comme ça. En général, si on ne comprend pas, Parce que tout à l'heure, j'ai demandé à quel niveau on peut unifier les trois sphères. Si on n'arrive pas à répondre, ça veut dire que les entités peuvent nous pousser dans la confusion.
Ouais.
C'est clair parce qu'on ne comprend pas. Si on comprend, il ne peut pas nous pousser dans cette erreur-là. Parce qu'on a déjà compris, on sait qu'est-ce que c'est. Mais si on ne comprend pas, ils peuvent nous pousser dans l'erreur. C'est évident.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut creuser. Do vì lý do đó cho nên mình phải cần học đạo để hiểu rõ mọi cái nó là cái gì để cho mình đừng có để lục căn trần nó gạt mình. Không nhiều người cho mình tu không có bao nhiêu mà cho mình có cái trình độ cao lắm rồi, ông thầy nói sao họ có vậy, họ thiền họ phát sáng rồi đủ thứ hết rồi, thấy không? Đâu phải dễ có cái ánh sáng là thanh nhẹ vô cùng.
Có ánh sáng còn phải học hỏi nữa chứ đâu phải là có ánh sáng là thành đâu. Không, lên tới cõi trời phải có hào quang, thầy nói phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Mà mình tu có chút xíu, nó rút chút xíu, mình tưởng là mình đắc rồi này kia nọ đủ thứ hết. Còn phải chết ở giữa không trung nữa nè. Còn phải thai qua mỗi cái từng giới là mình phải bị chết nữa. Tan hồn tan xác luôn rồi mới hội tụ trở lại nữa, chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Moi j'ai dit que c'est même si tu as l'énergie déjà, tu vois, il faut avoir l'aura, maître, il faut avoir l'aura pour rentrer dans les ciels. Mm-hmm. Et dans les ciels, tu dois mourir encore, tu vois, mm-hmm. pour reformer encore une autre corps plus en mesure suivant l'étage que tu vas monter.
Mm-hmm. Nghe cái chót này đi, nói về cái...
Không có nhiều chuyện. Tại vì với nhiều chuyện nói hết đi.
Trong một chút thời gian con tu hành đó thôi.
Ừ.
Con có gì sai trái xin chỉ dạy cho con.
Ừ. Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi, nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi.
Con hiểu chưa?
Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Cho nên tiếp tục thiệt thòi trong nhịn nhục. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô. Để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi? Người ta đi đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Vì không? Biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiên. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm cái gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi.
Mà quán thông là quán thông làm sao?
Quán thông là cái công việc mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục, chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ rồi.
Luật.
Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng, vì người họ chưa hiểu tôi. Và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chữ quan, mà Ngài vẫn thấy rõ. Và Ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội chưa quán thông. Con hiểu không? Đó, cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì lúc đó con nghe rồi.
Trong cái clip này thì thầy có nói mình cũng phải hiểu quán thông mọi cái chuyện mình làm, nghĩa là cũng phải có nhịn nhục, cũng phải có tận tâm. cũng phải có phục vụ, thì nó cũng cần có những cái hạnh đức phải quán thông. Donc il faut comprendre et pratiquer certaines vertus comme la résignation, le travail consciencieux et accepter de perdre, accepter d'avoir des désavantages, mais pour acquérir une légèreté dans l'avenir.
C'est quoi, bao thiệt thòi, c'est quoi?
Thiệt thòi, c'est-à-dire tu as des pertes, tu as des désavantages. T'as des pertes.
Des pertes.
Oui.
D'accord. Merci.
C'est désavantagé. Mais ça, désavantagé sur le plan terrestre.
Oui. Et avantage sur le plan spirituel.
Voilà. Comme si on donne de l'argent pour faire des choses spirituelles, on est désavantagé parce qu'on a perdu de l'argent. Comme les gens qui ont cotisé pour aller à des séminaires, ils ont cotisé, ils ont perdu cet argent. Mais c'est sur le plan terrestre, sur le plan spirituel, ils vont acquérir autre chose.
D'accord.
Bởi vì thầy nói phải qua những cái sự điêu luyện, những cái sự đụng chạm như vậy đó, mới đẩy lui mình về sự thanh tịnh. Mình phải dùng bồi cái sự thanh tịnh của mình. C'est parce que il faut que rencontrer des situations qui comment dire contrariant, tu vois, pour nous pousser vers la en nous pour revoir nos caractères et nos défauts, pour renforcer, pour
analyser
et renforcer le point faible.
Bây giờ cái luật kích động và phản động nãy thầy có nói. Faut se baser sur la loi d'action et de réaction. Pour pouvoir s'éveiller et comprendre à fond les choses.
Bởi vì theo mình thấy đó, cái trình độ mình nó lên tới chỗ nào thì sẽ có cái bài học xứng đáng theo cái trình độ tu học của mình. Moi j'ai dit que notre avance spirituelle est élevée, ben, en haut, va créer des situations qui correspondent à notre capacité.
Rồi, bây giờ tôi qua tới câu đầu nha. Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu. Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu.
Désolé, j'étais en mute. Première vers. Dans notre vision cognitive pénétrante des multiples domaines bénis de Dieu.
Câu này thầy muốn nói gì? Qu'est-ce qu'il a voulu dire mettre dans ce vers?
Thầy mình thấy do sự công phu công năng của mình đó, là bề trên mới soi sáng quang chiếu cho mình có sự sáng suốt, mình mới hiểu cuộc đời, hiểu sự sống như thế nào. Moi j'ai dit que grâce à la pratique que Dieu nous avait éclairé pour que nous comprendre la vie comment ça fonctionne.
Theo tôi hiểu thì bài trên ban cho mình mỗi ngày một cái bài học, nhiều cái bài học muôn muôn nẻo, là nhiều cái đường lắm, mình phải quán thông hết. Pour moi, je comprends que à chaque instant, Dieu nous donne les leçons par des millions de voix et nous devons les comprendre et les comprendre à fond.
Vì nhiều cái chuyện mà mình phải quán thông lắm, thì hết chuyện này tới chuyện kia, đi phải đi tới khai thông toàn diện như Đức Phật, thì lúc đó là chuyện gì cũng thông, cũng hiểu hết. Nhưng mà bây giờ mình còn đang học thì cái chuyện gì mình cũng phải học, mà mình học thì mình phải quán thông, mình mới trở về thanh tịnh được. Còn nếu mà mình không có thông chuyện đó, nó tới là nó làm mình động hoài. Mà ông trời ông ban cho mình đó, là không phải ban cái chữ ánh sạch sáng suốt không, mà ban cho cả những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh để cho mình, giúp cho mình hiểu thấm, mình thức tâm để mình dấn thân vô đó mình học. Ban cho mình rất nhiều bài học, Mà bài học nhiều có bài khó, bài nghịch, bài thuận thì mình cũng phải học hết trong cái bài nghịch, bài thuận để cho mình quán thông, mình hiểu nó là cái gì rồi thì lúc đó mình mới qua bài khác. Donc Dieu nous accorde plein de leçons. Les leçons, c'est pas uniquement par la lumière, par l'énergie pure, mais par aussi par les situations terrestres. Il y a des situations harmonieuses, il y a des situations contrariantes, et on doit s'engager pour apprendre dans toutes les situations pour comprendre à fond. Si on comprend à fond, on n'est plus perturbé, on revient à sa sérénité. Quán thông muôn nẻo, trời ban chiếu, ông trời cho mình hết đầy đủ cái điều kiện, bài nào mình cũng phải học, đề tài nào mình cũng phải quán thông. Ông trời ra bài, đưa bài tới, mình không có được bỏ chạy, mình phải nhào vô mình học, tại chạy cũng không được. On peut pas s'enfuir quand Dieu nous donne des leçons. Il faut s'engager pour apprendre. Tout ce qui est arrangé par Dieu, ça arrive de façon spontanée et naturelle. Donc, il faut accepter et apprendre. Il faut pas.
Cái bài mà xé tim, đứng tim giống như anh Bảo vậy đó. J'ai dit que des fois il y a des situations qui déchirent ton cœur et ton cœur il bat plus, il se bat plus, tu as tellement peur que tu sais plus quoi faire quoi.
Ouais, il y a des situations très difficiles et il faut s'engager pour apprendre.
Giống như cái bài mà anh Bảo thiền ca Paris đó. Muốn đứng tìm tại vì tới giờ chót còn một tuần lễ nữa là bản đạo nó qua hết trơn rồi mà.
Có hai ngày à. Hai ngày trước à. Donc deux jours avant le déroulement de l'événement et ils ont dit qu'on peut pas le faire pour raison de sécurité. Pour organiser le spectacle à Paris. Juste deux jours avant, ils nous signalent qu'on ne peut pas organiser parce que c'est par mesure de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a que Maître qui peut nous aider. Allez, tiếp tục. Quán thông muôn nẻo, trời ban chiếu, thức giác, bình tâm, nhận tiến trình.
Deuxième vers. Nous nous éveillons à la connaissance et dans l'équanimité, nous acceptons notre itinéraire.
Thức giác bình tâm nhận tiến trình là sao?
Thức giác bình tâm nhận tiến trình là mình thức giác, mình bình tâm, mình thấy cái cuộc hành trình của mình nó còn dài lắm. Mình phải bình tâm để tiến tới. Đi tới. Moi, je dis que quand on s'éveille, on est serein et on voit que notre chemin il est très, 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 très loin. Il faut qu'on continue dans la sérénité et avancer pour développer notre capacité.
Yeah, là
biết được.
Hiểu được, biết được. Biết cái gì? Biết cái gì kêu là biết. Thức giác thì nó cũng như mấy cái từ khác vậy, nó có nhiều trình độ lắm. Từ thấp đi tới cao. Nghe không? Bây giờ mình nói trình độ của mình đi. Trình độ của mình thức giác là cái gì?
Thức giác là mình biết là cái đời này là sự tạm bợ. Không có cái gì mà chắc chắn, không của cải cũng là không phải của mình.
Bởi gì nữa, cái trình độ của mình nó có những cái thức giác gì khác. S'éveiller à la connaissance, à notre niveau, qu'est-ce qui peut arriver? Connaître quoi?
Phải đối đầu với cuộc sống của mình, không có bỏ chạy được. Il faut faire face avec les situations terrestres. On ne peut pas lâcher comme ça. On ne peut pas échapper.
Non.
Cái cuộc đời mình xuống đây là bắt buộc mình, dù mình không muốn học cũng phải học mà.
Si on veut échapper, c'est des contrariétés. On se fait des
contrariétés. Mấy người mà bỏ chạy tại vì tâm còn yếu mới bỏ chạy. chứ cái người mà dũng mãnh là lúc nào cũng đối đầu với cái sự trở ngại hết trơn á, mà phải qua những sự điêu luyện, không phải là một ngày một chút là mình có những cái dũng cảm, có cái ý chí đó đâu, cũng bị té lên té xuống, chứ không phải là được qua sự điêu luyện của cuộc đời, nó qua từng giai đoạn một, phải học từ lớp 1 rồi qua tới lớp 2, không có nhảy lớp được.
Quand on a compris que toutes nos situations viennent du monde d'en haut, on doit avancer pour apprendre.
Cái quan trọng á, mình thấy là bất cứ cái hoàn cảnh nào là bề trên tạo ra để giáo dục cái phần hồn của mình hết á. Nhưng mà phải có cái sự xuất giác mình mới hiểu. Nhiều khi cái chuyện nó tới mình cứ quên, mình cứ chăm vô con chuyện đó, rồi mình trách móc, rồi mình đủ chuyện hết á. Đổ thừa tại người khác, cái thiệt ra là tại sự mất quân bình trong bản thể mình thôi. C'est le plus important, c'est nous, c'est notre faute. On n'a pas capacité de supporter les situations. Ouais. Tu vois, quand c'est les situations, il arrive, si tu as chuté, tu dis tiens, parce qu'il te manque de pratique, parce qu'il te manque de ci, manque de ça. Voilà. Donc, il faut continuer de fortifier.
Thành ra cái thức giác mà cái giai đoạn của mình đó là hiểu rõ được cái sự sai trái của mình, kêu là thức giác. L'éveil à la connaissance à notre niveau, ça veut dire comprendre ses propres erreurs. C'est ça qui va nous permettre de revenir à notre équilibre, à notre équanimité, pour ensuite continuer à accepter l'avancement de l'itinéraire. Un itinéraire, c'est quelque chose qui se déroule avec le temps. Plus tu avances, c'est comme un tapis qu'on déroule. Plus tu avances, ton itinéraire, il va se dérouler avec le temps. Plus tu avances dans le temps, plus il se déroule. Donc, il y a tout ce qui se suit. Tout ton programme, il va se dérouler au fur et à mesure que tu avances. Et avec équanimité, on va accepter de voir ce déroulement. Là, cái hành trình của mình đó, là cái sự sắp đặt, một cái chương trình đã sắp đặt sẵn rồi. Bây giờ mình tu với cái thời gian thì mỗi ngày là cái bài học nó tới, mà cái sự đó không phải là nó đã sắp đặt mà nó biến chuyển tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Mình tiến tới đâu thì nó sẽ cái sự tiến trình nó sẽ diễn ra. Mà bây giờ mình thức giác rồi, mình hiểu rồi, mình biết là mình có những cái sai lầm này, thì cái sự nó diễn biến lên, mình phải giữ cái sự bình tâm để mình học hỏi những cái gì mà nó sẽ diễn ra để cho mình học đó, thì mình phải bình tâm mình học. Donc faut garder l'équanimité pour pouvoir apprendre comme il faut les leçons qui vont se dérouler selon le programme que Dieu a établi en fonction de notre évolution. Thì tùy theo mình tiến tới đâu thì cái cuộc hành trình nó uyển chuyển lắm. Nó có ấn định nhưng mà nó uyển chuyển tùy theo cái công năng công phu của mình. Mình tu nhiều thì cái bài học nó tới nhiều. Bữa nào mình tu nhẹ thì có thử thách tới, thì có cái đó là trong cái, nó nằm ở trong cái những cái đề tài, những cái chi tiết mà nó nằm trong cái cuộc hành trình chánh của mình đó. Nó sẽ diễn ra để cho mình học. Nó sẽ diễn tiến ra để cho mình học. Thì mình phải bình tâm mình mới học được.
Donc tout est prévu, il n'y a plus qu'à accepter.
Accepter, parce que tout est prévu. Ça veut dire que Dieu, moi je peux le considérer comme un super ordinateur. Il a déjà le programme de base, qui est le programme principal de ta vie. Et il va combiner avec tes réactions, ton évolution. Si tu acceptes la voie spirituelle et que tu pratiques beaucoup, les détails seront différents. Ça peut être, ça va accélérer certaines choses pour que tu avances plus vite. Ça s'adapte, s'auto-adapte à ton évolution. Ce n'est pas quelque chose de figé à 100%, mais c'est quelque chose qui est tracé, mais qui s'auto-adapte.
Oui, donc on dit en général que Dieu te donne les épreuves que tu peux accepter, que tu as.
Oui, c'est si tu as la capacité, il va te donner des épreuves un peu plus dures pour que tu avances plus vite. Sinon, tu n'avances pas assez vite. S'il garde le même rythme qui est figé dès le départ, tu ne peux pas évoluer à propos. Mm-hmm. Tu ne peux pas avancer aussi vite que tu peux. C'est comme à l'école, si quelqu'un un élève il est surdoué, on ne va le, pas le laisser à la même classe, on va le mettre à une classe supérieure.
Oui, c'est sûr. Je voulais te dire, parce que je m'intéresse à la médecine chinoise, l'autre jour j'ai eu un cours et il disait « Si vous savez bien respirer, un grain de riz suffit à vous nourrir.
Mm-hmm. » Et est-ce que tu as demandé des explications?
Non, parce que là, j'ai tout lu pour l'instant et je dois refaire le...
Donc, tu vas reposer la question au maître pour savoir comment il explique. Hein?
Oui, à l'expert de la médecine chinoise. Oui.
Ah
oui,
s'il ne sait pas, tu lui expliques. Hein?
Oui. Oui.
Ah ouais? Hein? Tu sais comment tu vas lui expliquer?
Pas encore, mais je vais trouver.
Tu sais qu'est-ce qu'il mange un grain de riz pour vivre?
Bouddha.
Ah, now.
Ah,
Sakyamuni.
Sakyamuni.
Ah, ông Phật Thích Ca lúc mà ông vô rừng ông thiền á, ông ăn một ngày một hộp lúa. Le Bouddha Sakyamuni pendant sa phase de méditation dans la forêt mangeait un grain de blé par jour. Et pourquoi il peut vivre?
Parce qu'il s'alimente grâce à l'énergie du monde céleste qui lui envoie tout le temps, tout le temps.
C'est l'énergie,
avec l'énergie du ciel.
C'est l'énergie directe.
Oui, sinon avec un grain de riz, il est foutu.
C'est l'énergie directe qui l'aide à survivre. Et l'énergie directe va nourrir le blé. Et les végétaux, et les animaux qui sur Terre, qui constituent notre nourriture. Tout ça, sans l'énergie pure de l'univers, on ne peut pas avoir ces nourritures. Donc, ces nourritures sont indirectes. Et quand on mange de la nourriture indirecte, c'est-à-dire notre nourriture actuelle, c'est l'alimentation de la nourriture indirecte. Parce qu'on mange, mais finalement, c'est l'énergie qu'on va absorber.
Oui, Maître Tam disait ça, il me dit, tu regardes autour de toi, tu respires, ça suffit, il y a toutes les vitamines autour et tout, tu n'as même plus besoin de manger, il a dit une fois comme ça.
Il a dit comme ça si tu deviens Bouddha comme lui.
Oui, bien sûr.
Mais Maître, il sous-entend plein de choses, mais il oublie toujours de dire, j'ai remarqué qu'il oublie de dire toujours que quand vous aurez le niveau de Bouddha, et ça, il oublie. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais il ne dit jamais.
Non, jamais.
Ừ. Ông thầy ông giảng nhiều khi ông nói cho mọi người thêm con ráng tu đi rồi mai mốt con khỏi cần ăn nữa. Nhưng mà ông quên nói là khi mà con thành Phật rồi đó con khỏi cần ăn nữa. Mà không có nói cái đó. Mà nhiều người ta nghe người ta hiểu lầm á.
Et lui il mangeait pour sauver les animaux, il nous invitait à manger pour sauver. Ouais. Pas tellement pour manger lui-même, mais pour sauver...
C'est comme quand il expliquait que la respiration cyclique il transforme le régime carné en régime végétarien, mais il a oublié de dire quand vous devenez Bouddha.
Bien sûr.
C'est ça le piège.
Oui, c'est ça.
Et il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Nhiều người ta nghe mà ta không hiểu, người ta nói pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay. Nhưng mà ông thầy ông quên nói là khi con thành Phật đó, thì nó biến mặn thành chay. Thành ra mình nói ô, ăn mặn đâu có sao, ăn thả cửa thì mình có pháp luân thường chuyển mà. On dit que on a la respiration cyclique, on peut se permettre de jouir, de profiter de la bonne nourriture qu'on aime. Manger les cadavres.
Oui, si on aime encore ça.
Des cadavres au barbecue.
Ah, quelle horreur. Ça, c'est horrible. Ouais.
Ça dépend qui voit ça. Nous, ouais. On est comme ça, mais les communs mortels qui voient ça, ils bavent.
Mm.
Tu vois, ils laissent la bibine. C'est bon.
C'est bon.
Et theo cái người nào thấy, chứ chỉ như cái người mà ăn chay quen rồi dòm thấy là ghê, sợ lắm. Mà người đời đó thấy là chảy nước miếng, thèm lắm.
Thơm à. Mà vậy sao mà lúc mà nó làm mấy cái đốt, mấy cái xác ở trong thành phố cũng như bên Nepal vậy sao không thấy thơm à? Chắc nó quên ướp mà sao?
Quên ướp gia vị phải.
Nghe khác chứ không có nghe là thơm. C'est comme à Katmandou, tu vois, ils incinèrent les cadavres en pleine ville. Mais ça ne sent pas les grillades, hein, ça sent plutôt le cramé. Et en fait, la rivière à côté, elle est toute noire parce que c'est plein de cendres. Đi tới đó thấy cái nước nó đen thủ lùi, ghê lắm. Quand je suis arrivé, là, je voyais que l'eau est toute noire. C'est parce que l'eau ne circule pas beaucoup et puis elle ne coule pas beaucoup et il y a beaucoup d'incinération chaque jour.
Oui, comme en Inde actuellement, certainement.
En Inde, en ce moment, c'est la saturation.
Oui, oui.
Ces eaux-là, c'est plein de microbes. Parce que la France l'a analysé, il y a des millions, des milliards de bactéries, des microbes, tout ça. C'est l'eau le plus sale, c'est le gant.
Le gant. En Inde.
Mmh. Mấy bên, 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 bên Pháp, nó làm thử. Nó thử, nó thấy vi trùng nước là dơ nhất ở thế giới là ở bên Ấn Độ.
Sông Hằng, sông Gang.
Mà thấy mấy người ta xuống làm lấy nước rồi rửa mặt rồi uống rồi này kia nọ nữa. Tại thấy nói cái nước đó là kêu bằng linh thiêng.
Mà nhiều khi nó đang uống vậy thấy cái xác rồi trước mặt nha.
Rồi, c'est vrai en plus.
Y a des fois ils sont en train de boire et voient un cadavre qui flotte juste devant.
Mm-hmm. Ouais, mais ils vont se laver pour se purifier dans le gant, c'est bien connu.
Oui, mais c'est dans leur tête. Ils ont pensé comme ça, c'est l'enseignement.
C'est la coutume. C'est
la superstition.
L'enseignement. Mmh. Parce que ce que j'ai dit là, c'est un comment pro, comment giống như là phạm thượng. Đó. Mình mà nói nước mà gon mà dơ đó.
C'est lèse majesté.
Mà theo đạo đó là nói mình
blasphème. Rồi. Thức giác bình tâm nhận tiến trình. Mình phải nhận những bài học nó tới với mình ha. Donc, accepter les leçons qui nous arrivent. Lần lượt tu thân sửa chính mình.
À l'envers. À tour de rôle, nous perfectionnons notre corps, nous nous corrigeons.
Rồi, câu này thầy muốn nói gì? Nói chuyện nhiều quá, hết tiếng rưỡi rồi.
Nous perfectionnons notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire, nous perfectionnons notre corps?
C'est la tradition.
Moi, je ne comprends pas les questions, des fois. C'est pour ça que je ne réponds pas, parce que ça me semble un petit peu...
Tu as bien fait de poser cette question. Bon, maintenant, on va poser en vietnamien. Pour que les Vietnamiens répondent d'abord, et ensuite, on traduit après. Tout en là-dedans. Thường ta nói tu tâm, nhưng tại sao này nó tu tâm? Rồi, trả lời đi.
Đây tu thân chắc có nghĩa ăn, phải lo ăn uống nữa.
Ăn uống thôi sao? Còn gì nữa khác không? Cái thân mình có gì mà mình phải tu?
Mình phải thương mình lo cái thân mình cho nó tốt, mình phải làm thể dục, mình phải coi chừng cái thân thể của mình.
Cái đó là mới cái lo cái thân xác rồi đó. Rồi gì nữa? Lo ăn uống cho nó đàng hoàng, đừng có đem đồ bậy bạ vô, đó là cũng là tu thân á.
Mình thấy cái gì xấu mình đi bác sĩ mình sửa.
Rồi cái gì mình làm cái gì mà nó hại tới cái thân thể mình đó thì mình không làm nữa. Donc, ça veut dire se perfectionner pour le corps, ça veut dire faire des choses qui ne sont pas nuisibles au corps. On se corrige pour ne plus continuer à faire des choses qui nuisent à notre corps. Pourquoi notre corps est si important? Tại sao cái thân mình quan trọng vậy?
Pour continuer à méditer comme il faut.
Hein? Pourquoi?
Pour pouvoir méditer comme il faut et avancer dans la vie.
Quoi d'autre? Tại sao cái bản thể mình nó quan trọng như vậy? Pourquoi elle est si importante, si précieux?
Nó quan trọng chứ, tại vì nó giống như là cái máy vậy đó. Nếu mà cái máy mà nó dơ quá rồi sao mà nó chạy được nữa?
Cái đó kêu bằng gì? Cái mà quan trọng không? Trời cho mình đó, cái đó kêu bằng gì?
Thân này khó được.
Thân này khó được mà cái đó kêu bằng gì?
Parce que l'âme a emprunté ce corps pour avancer.
Oui, oui, il a emprunté ce corps. Et on appelle ça quoi?
Mấy quyền
vi rồi gì nữa? Có chữ nào khác nữa không?
Kim thân.
Có cái chữ nào khác nữa không? Dân nói đi.
Xá lễ quốc.
Ừ, xá lễ quốc. Xá lễ quốc là cái gì?
Là cái thân thể này.
Tại sao kêu là xá vệ quốc? Ừ? Tại sao kêu cái đó là xá vệ quốc?
Chắc mình phải
là cái nhà để cho phần hồn ở răng tu học.
À, là cái nhà để bảo vệ cho phần hồn tu học, kêu là cái xá vệ quốc. Là cái nhô, cái nơi ở, cái nơi làm việc.
Có được ăn.
À, thành ra cái đó nó quan trọng lắm, là cái xá vệ quốc không cho mình mà mình không có biết tu để sửa cho nó thanh lọc, cho nó lập lại trật tự cho nó, thì cái nhà mình ở nó đâu có đàng hoàng. Thành ra cái đó là tu thân á, tu thân trị gia, à, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là vậy đó. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là vậy đó. Tu thân á, thành ra nó có cái chữ tu thân, thường thường ta nói tu tâm á, mà cái này tu thân, nên nó có cái ý nghĩa mình phải giảng như vậy thì nó mới đúng, phải không? Donc c'est on se perfectionne au niveau du corps parce que c'est un héritage, un cadeau précieux que Dieu nous donne, ce microcosme qui abrite l'âme et toutes les entités pour qu'ils mènent la vie de perfectionnement. Il faut qu'ils soient ordonnés. Thành ra cái xá vệ quốc này muốn làm sao mà để cho nó trở thành cái xá vệ quốc. Comment faire pour qu'il devienne un royaume du Bouddha?
Purifier
à l'extrême.
Oui, il faut purifier, rétablir l'ordre, débloquer pour que la lumière soit partout.
Tại vì không phải dễ có cái xác này đâu, bởi vì mấy thiên liên nó thích nhập xác lắm. Tại vì thèm thuồng lắm. Donc ça c'est pas évident avoir ce corps parce que comment les fantômes, les diables, il apprécie beaucoup le corps, l'être humain, tu vois, il prend le possession, il rentre. Quand il rentre, il veut plus sortir après. Nó mà vô nó chiếm rồi, nó không muốn đi ra.
Donc, il faut débloquer ce corps pour pouvoir irriguer la lumière partout. Pour pouvoir amener la lumière dans tous les recoins. Mais pour ça, il faut débloquer les autoroutes. Et qu'est-ce qui représente les autoroutes en nous?
Kinmat.
Oui, c'est le système... nerveux, quoi.
Nerveux.
Toutes les veines en nous, là, ça représente les autoroutes, mais si les autoroutes sont bloquées, on ne peut pas circuler. Donc, on ne peut pas amener la lumière aux endroits éloignés. Nghe một cái này chút xíu nha.
Xá vệ quốc là một nơi ổn định và phân ra trật tự rõ rệt. Trong đó hồn chủ nhân ông cai quản tất cả, thấy có ngôi thứ rõ ràng, nó có nơi an nghỉ, có nơi làm việc, có nơi bảo vệ sự sống còn của thế xác, mà chính chủ nhân ông chịu trách nhiệm.
Donc c'est l'âme qui est responsable de ce royaume du Bouddha. C'est un endroit établi dans le calme, ordonné, où l'âme peut travailler, y résider, se reposer. Et l'âme doit guider l'évolution de tous les êtres dans ce microcosme. Lần lượt tu thân sửa chính mình. Donc, progressivement, on va se perfectionner au niveau du corps et nous corriger. Đâu đâu cũng vậy, cũng được minh. Quatrième vers.
Quatrième vers. Quels que soient les contrées, nous sommes également clairvoyants.
Quels
que soient les contrées.
Cái này có nghĩa là gì?
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
Oui, c'est pas très clair tout ça.
C'est très clair, mais parce qu'on ne sait pas expliquer, c'est tout. C'est parce qu'on n'est pas clair dans notre tête, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas clair.
Non, c'est la question qui est étrange.
Oui, c'est très clair. Si on comprend, c'est très, très clair.
Eh ben voilà. Voilà.
Clair comme le jour.
Ouais.
Bon, à vous de jouer.
Allez.
Rất là rõ ràng, rất là minh bạch.
Tức là trong bản thể mình chỗ nào cũng được sáng suốt, cũng được minh hết.
Làm sao mà trong bản thể mình chỗ nào nó cũng được minh hết? Làm sao mà chỗ nào trong bản thể mình nó cũng được minh hết? Bien a dit que il faut se dire à l'intérieur tous les endroits sont lucides. Maintenant la question c'est comment faire pour que tous les endroits de notre microcosme soient lucides.
Phải thông.
Làm con mạch thông hết.
Hả?
Phải hấp làm sao cho kinh mạch mình thông hết đó.
Kinh mạch nào thông đâu nói nghe coi.
Kinh
đốc mạch.
Nhâm đốc mạch. Thất đồng ra giọng là gì nữa?
Thì ngũ tạng gì đó, ngũ tạng.
Ngũ tạng là ngũ gì nữa?
Kim tạng.
Ngũ tạng là ngũ gì nữa? Thì ngũ tạng nó có cái gì đi chung?
Ngũ tạng.
Ngũ tạng nó có cái gì đi chung với ngũ tạng?
Ngũ uẩn.
Trước khi ngũ uẩn à? Trước khi ngũ uẩn à?
Kim gan thì phải thẳng phải thông
ngũ kinh.
Không, ngũ kinh. Thường thầy nói là ngũ tạng là có ngũ kinh.
Ngũ kinh.
Ngũ tạng ngũ kinh nó thông rồi nó mới lên tới ngũ uẩn chứ. Thành ra nó nhiều chuyện để khai thông lắm rồi, gì nữa, thất trùng la giọng rồi còn gì nữa, mới có thất trùng la giọng còn gì nữa. Nói xem đi.
Thất trùng hàng thọ.
À, thất trùng hàng thọ. Thất trùng hàng thọ là cái gì?
Là xương.
Xương. Bảy là bao nhiêu cái xương? Bao nhiêu lớp?
Bảy lớp.
Rồi, bảy lớp, kể ra đi. Kể ra đi.
Xương xin lốt sao?
C'était quoi la question, quels que soient les conseils?
Donc, en fait, les contrées, pas les conseils.
Ah, d'accord.
Les contrées, pas les conseils. Au début, j'ai aussi entendu conseils, mais en fait, ce sont les concrets.
Les contrées.
Ah, bah oui, il faut articuler alors un peu.
J'essaye.
C'est pour ça, moi, je dis c'est des questions extraterrestres des fois, parce que je comprends pas bien. Pourtant, je comprends le français, mais...
Quelles que soient les contrées.
Ah, d'accord.
Moi, j'ai entendu contrées. Hein.
Ouais, Jeanne, hein?
Bon, d'accord.
Mais thắt trùng hàng thọ là sao?
Bảy lớp xương, chưa.
Bảy lớp nào đâu, kể đi.
Biết. Em không biết, thì bây giờ mới ráng nghe, mà chưa nói ra.
Dạ, ai biết? Bộ đầu là một.
À.
Tay chân là bốn cái, nữa là năm. Bộ đầu là một ha. Tay chân, à. Tay chân xương sống là sáu. bộ phận sinh dục là 7. Donc les sept couches d'os, c'est la tête, la colonne vertébrale, ça fait 2, les quatre membres, ça fait 6, et la partie génitale, ça fait 7. OK, rồi gì nữa? Tác dụng lai giống tác dụng hàng thọ, tạng ngũ kinh, tóc mạch nhâm mạch. Rồi gì nữa? Khai thông gì nữa?
Khai thông lục gì nó? Lục les sacres de nam ayi da phật nó.
Lục tâm thông hả?
Đúng là khai thông lục tâm thông.
Rồi gì nữa? Khai thông gì nữa?
Khai ốc.
Khai thông trí tuệ.
Nam trí tuệ khai thông giác hả? Cái đó là mình khai thông mấy cái kia rồi tự nhiên cái đó nó khai thông à.
Khối ốc.
Rồi gì nữa?
Khối ốc.
Mình phải làm cái difference giữa đời và đạo. Khai thông đời đạo.
Khai thông cái gì nữa? Khai thông gì? Nói về khai thông tiểu thiên địa nè.
Khai thông khổ khiếu.
Khổ khiếu. Khổ khiếu nằm ở đâu?
Ở sau cái tầng cổ.
Khổ khiếu nó nằm ở trên đầu mình á, chín cái lỗ. Rồi gì nữa? Khổ khiếu nó nằm ở trên đỉnh đầu mình nó có chín cái lỗ đó. Khổ trùng đài, khổ khiếu. Rồi gì nữa?
Anh bảo củ khiếu kêu là củ trùng đài hả?
Không, khác à.
Tại củ trùng đài nó nằm sau lưng mình mà.
Không có, nó nằm ở ba
cái cổ á, ngay cái cổ đó.
Thật ra cái củ trùng đài nó ba giới nó đều có hết. Mà có cái trên đầu thì nó nằm ở
theo cái hình tiểu thiên địa thì nó nằm ở ngay cái cổ của mình.
Nhưng mà nó lên tới trên đỉnh đầu của mình là củ khiếu qua, nó cũng như cái cọng xe, nó cái chín lỗ á. Là trên đỉnh đầu của mình là củ khiếu, hai cái khác nhau ạ. Rồi gì nữa? Còn khai thông cái gì nữa để phát quang? Khai thông cái gì để có chi đà?
Khai thông bộ đầu.
Không, lỗ chân lông của mình.
Lỗ chân lông của mình mới phát quang ra toàn thân nhé. Nếu mà nó lỗ chân lông nó không có khai thông thì nó đâu có phát quang toàn thân được. Tại sao nói là tám dạng bốn ngàn lỗ chân lông là tám dạng bốn ngàn pháp môn? Quan đi cả le huit mille le 84000 pores, c'est les 84000 ascèses spirituelles. Tại sao vậy? Tại sao nói là 8 dạng 4 ngàn lỗ chân lông là 8 dạng 4 ngàn pháp môn, đâu mà nhiều dữ vậy?
C'est quoi, des gardes du corps ou quelque chose comme ça?
Ouais, il y a aussi les gardes qui sont au niveau des ports. Pour nous protéger contre les invasions. Oui, hein?
Pourquoi 84 000?
Voilà, c'est la question que je pose. À vous de répondre avant que je donne la réponse. Hein? À vous de répondre avant que je donne la réponse.
Bah, on est conçu comme ça.
C'est-à-dire que le tam yang bon, mais pas bon. Pourquoi on parle d'ascèse spirituelle ici?
Tại vì mỗi con người á, khi mà sanh ra cũng có 8 dạng 4 ngàn lỗ chân lông thôi đó. Nó cấu tạo như vậy.
Tại sao nói là 8 dạng 4 ngàn pháp môn? Lỗ chân lông là hiểu rồi đó.
Tại vì mỗi chân lông nó có cái sự sống của nó.
Chưa có chính xác.
tại mới có trong lòng phải phải phát quang, phải thực hành giống cho đề blockage hết mới được.
Giải chưa thông, giải chưa thông nha. Chân lý giải chưa thông á.
Trung Long là một binh lính.
À, là binh lính thôi chứ tại sao kêu là pháp môn?
Pháp môn pháp là cứu giả, môn là cái cửa.
Rồi sao? Giờ nói tiếp đi.
Là ta tắm quái cứu trượt lô thanh ra đó, là để giải trượt khí nó ra, mỗi cái trượt khí nó có những cái binh lính nó cắn giữ thành trì đó.
Không, cái này nói cái lỗ chân lông là cái pháp môn á, pháp là khứ giả, là cái điển nó xuất ra. Rồi cái lỗ chân lông của mình á, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, nó cũng giải trượt khí ra lỗ chân lông vậy. Thành ra nó kêu là pháp môn là vậy đó, tám dạng 4.000 pháp môn, tám dạng 4.000 pháp môn là vậy đó.
Được chưa? Trượt lông thanh đó hả?
Không, là tại vì nó pháp mới là khứ giả. Khi mà mình nói tới cái định nghĩa của cái pháp á, là mình nhớ là khứ giả. Khứ giả là cái luồng điển nó xuất đi, kêu là khứ giả. Thành ra khi mà mình hành pháp luân thường chuyển á, là cái luồng điển từ bên trong người mình, cái điển trượt nó đi ra, nó đi ra bằng cái lỗ chân lông của mình. Thành ra cái đó mỗi cái lỗ á, kia là một pháp môn.
Môn là cửa hả anh Bảo?
À, pháp môn là cái môn phái á.
Môn là cửa. Cửa.
Cửa gì?
Cửa.
Nó tắm quái nó đi ra đó. Cửa thành
cửa
trì.
Cửa để xuất phát ra đó.
Cửa thành trì mà để mà tấn giữ mấy cái trượt khí cho nó tóc ra.
Cái tiếng tạo, tiếng tạo chữ môn là cửa mà.
Môn sẽ quay sẽ cửa mày bịch sư pháp môn.
Để coi coi nó còn cái nghĩa gì khác không nha. Nó không phải chữ tạo, một chữ nó nhiều nghĩa lắm. Không phải là một nghĩa, không phải là một nghĩa.
Môn có thể nói là một cái phái nữa, một cái phái gì, phái gì.
À, một cái phái cũng là môn nữa chứ không phải là cái cửa không. Mình ta chỉ tạo một cái chữ của nó nhiều khi nó nằm sau nghĩa vậy. Mà mình, nhiều khi mình hiểu có một nghĩa.
À, chỉ có phiên cái gì hút mưng à.
Nhiều khi mình hiểu.
Họ mới họ ta kẹt thải cái ra, điều ta biết cái gì. Cái xe tăng cái thải à, xe ứng cái thải à, xe lưng cái thải cái khung à.
Chữ môn ở đây nó tới tới sáu nghĩa nè. Cái môn đó là
mình
là một cái phái, một cái nhóm, một cái băng. Môn nó có nghĩa là ép lại, ép lại, nó cũng kêu là cái môn. Cái môn nó cũng có nghĩa là xáo trộn. Cái môn nó cũng có nghĩa là cục đá đỏ. Cái môn nó cũng có nghĩa là cái rau cỏ, nó cũng như người ta nói khoai môn vậy đó. Nó cũng có nghĩa là cái mi dê. Cái môn nó cũng có nghĩa là cái cửa, cái mặt tiền, một cái trường học, một cái môn phái. Chứ không phải là cái cửa không, một cái môn phái. Một cái môn nào đó, người ta dạy cho mình một cái môn nào đó. Nghe không? Chứ không phải là cái cửa không. Hiểu cái cửa không là mình mới hiểu có một gốc mà.
Tám dạng 4.000 cục đá đỏ.
Không, chỗ này là mình phải hiểu là một cái chỗ mà nó xúc đi á, okay.
Để coi cái pháp môn ở đây nó nói sao.
Thì mở cửa mới ra được, giống như cái tia điển hào quang của mình nó muốn xuất phát ra, nó phải ra bằng cái chỗ đó. Chứ nếu mà mình dùng cái từ cục đá đỏ đâu có đúng.
Không, cái môn ở đây không phải là cửa, mấy người dịch đặt hết trơn này. Pháp môn ở đây là một cái đường lối, một cái sect hay là một cái doctrine Buddhist, một cái chùa, một cái môn phái nào đó, chứ không phải là nói về môn phái là đúng hơn là cái cửa. Thấy không? Đừng có dịch bậy, phải coi từ điển đàng hoàng.
nếu nếu mà tính về môn phái đó đâu có 84.000 môn phái đâu.
Không, nhưng mà cái đó người ta nói như vậy, nhưng mà cái giảng nghĩa theo thầy á, là chỉ ông thầy ông mới giảng được vậy thôi, hiểu không? Chứ không có phải là giảng theo cái cửa được. Một cái pháp môn ở thế gian là một cái đường lối, mình giảng theo đời là một cái đường lối để dẫn dắt mình đi tới. Còn mình giảng theo điển là cái chỗ mà nó xuất phát cái luồng điển đi ra, chứ không có thể tách hai cái pháp là cái này môn và cái cửa, không có đúng, hiểu không? Pháp môn mình nói chung là một cái đường lối nó dẫn tiến tâm linh, là một cái pháp môn. Nhưng mà nói gì cắt nghĩa về điển như ông thầy thì cái nơi pháp là khứ giả, là cái chỗ cái luồng điển nó xuất phát đi. Thì giờ cái luồng điển nó xuất phát đi, nó có cửa hay không, cái là chuyện khác. Nhưng mà khi mà ta nói 84.000 pháp môn, 84.000 cái chỗ đường lối mà để nó dẫn mình đi là cái lỗ chân lông mình thôi, chứ không có gì. Chứ đừng có tách ra nói cái môn là cái cửa, không có đúng. Rồi. Tiếp tục.
Alors, c'est quoi la réponse?
La réponse est... La signification du mot discipline, secte ou bien une voie bouddhique, ça veut dire, on dit qu'elle est dans la vie, dans les livres sacrés, on dit qu'elle est 84 000 ports, c'est les 80 000 ascèses spirituelles. Hein, les 84 000 voies spirituelles. Mais en fait, Maître, il explique d'un point de vue énergétique. D'un point de vue énergétique, quand tu parles de dharma, ça veut dire c'est là où l'énergie quitte. Et c'est ça le dharma. Le dharma, c'est pour faire quitter l'énergie. Et quand on parle de 84 000 dharma, c'est 84 000 endroits où l'énergie quitte. C'est quand tu fais la respiration cyclique sans rétention de souffle, tu élimines l'énergie impure via les 84 000 pores. Donc, c'est là où l'énergie quitte. Donc, mais les gens terrestres, ils ne comprennent pas. Ils croyaient que dans la vie, il y a 84 000 ascèses spirituelles. En fait, ce n'est pas vrai. Người đời ta tưởng là ở đời này nó có 84 dạng, 8 dạng 4.000 pháp môn, nhưng mà không phải vậy. Thế là mình phải hiểu theo gì điển quang nó mới chính xác.
Quand l'énergie quitte par les pores, en fait, les 84 000 pores à respiration.
Chaque pore, ça représente une ascèse spirituelle.
D'accord.
D'un point de vue énergétique. Et ça, il n'y a que le Bouvi qui comprend ça.
D'accord.
Les autres, quand tu demandes ça, ils disent qu'il y a 84 000 dharmas dans la vie. Ouais. Rồi, hiểu chưa? Thì sao hỏi lại nha. Cái này dễ hiểu mà.
Nhiều khi anh Bảo mới nói xong rồi cũng hỏi lại cũng quên liền. Thì Bảo là phần này cầm xa thì đã có phô dê cây sống bạn nằm về đi dê tout de suite direct.
C'est le problème après, c'est le rangement. Le rangement, ça demande de la pratique. De la 16 pour aménager sa bibliothèque pour que ça puisse pour qu'on puisse le ressortir quand on en a besoin.
Ah, c'est la médiathèque quoi.
C'est la médiathèque, oui. Faut le classer.
Eh oui. Ouais. Encore du rangement.
Mm-hmm. Ouais. Rồi. Hỏi phương tiện khoa học đã và đang giúp nhân loại càng ngày càng cảm thông hơn để làm gì? Đáp. Thứ sự cảm thông giúp loài người được rõ luật tiến hóa nằm trong quy luật quá xanh không ngừng nghỉ cho đến lúc ý thức được phần hồn thì loài người sẽ bớt bận rộn và tiến hóa nhanh hơn ở cõi trên. Đó là khoa học quyền bí. Của giới tâm linh kể cảm thông nguyên lý hành trình tiến có khổ tâm mới được yên, thức giác không còn mê động loạn, giữ hồn thanh sạch, sống càng yên. Les moyens scientifiques qui sont en train, qui ont aidé l'humanité pour qu'ils comprennent mieux qu'ils comprennent mieux à quoi ça sert. Le fait de mieux comprendre, l'humanité va mieux comprendre la loi d'évolution qui réside dans la loi de transformation et de naissance successive, incessante jusqu'au moment où ils prennent conscience que l'âme, de l'existence de l'âme, alors les êtres humains seront moins occupés et évoluent de façon plus rapide dans le monde supérieur. C'est la science ésotérique de la conscience spirituelle. Sens. Nous ressentons cognitivement le principe originel et sur notre parcours, nous avançons. Il y a la souffrance et l'âme peut être tranquille. Nous nous éveillons à la connaissance, nous ne sommes plus passionnés aveuglément par les perturbations. Nous gardons l'âme pure et propre et nous vivons en paix. Cái sự phương tiện khoa học này do ai ban xuống? Qu'est-ce qui nous donne ces évolutions technologiques?
Vâng, Bạc Tiên.
Bạc Tiên, les huit immortels. Cho ai? Đem xuống cho ai? Chuyển qua làm sao?
Cho nhân loại.
Chuyển cho ai?
Chuyển cho nhân loại.
Loại là ai mới được chứ đâu phải nhân loại nào cũng chuyển được.
Les scientifiques.
Oui. Pourquoi les scientifiques?
Parce qu'ils sont plus aptes à comprendre. Sinon, bien sûr, ils sont plus en avance sur nous, sur tas de choses. Ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert.
Ils ont une tête plus ordonnée.
Oui. Bien sûr, ils sont plus...
Les gens qui ont appris la science, ils ont appris la science. Phải sáng suốt, phải thông minh. Chứ chuyển xuống cái người không biết cái gì hết, làm sao làm được. Nghe không? Rồi thầy nói trong tương lai thì khoa học nó sẽ chứng minh cái gì? Dans l'avenir, qu'est-ce que
l'existence de l'âme, je crois.
Rồi sao nữa? Khi mà chứng minh là có phần hồn thì sao nữa? Quand la science va prouver l'existence de l'âme, qu'est-ce qui va se passer?
Tout le monde va se pratiquer.
Plus de tuerie. Et puis on peut se pratiquer plus librement. Il n'y a plus de passeport, plus de contraintes.
Thì lúc đó con người nó sống thanh nhẹ hơn, nó không có cần mấy cái rùm rà thế gian nữa. Les gens vont vivre plus léger, ils vont évoluer plus vite. Ils vont plus prendre conscience de l'existence de l'âme, donc de la conscience spirituelle. Ils ne vivent plus que par la matière.
Et qui a dit que la science allait prouver l'existence de l'âme?
Hein?
Qui a dit que la science allait prouver l'existence de l'âme?
Notre Bouddha chéri.
Ah!
Maître.
Votre Bouddha chéri, qui d'autre?
C'est la question.
Qui d'autre que notre Bouddha chéri?
Bon.
Chỉ có ông Phật ông mới nói được những cái chuyện trong tương lai. Mais il ne précise jamais le temps.
Eh oui, parce qu'on pourrait dire c'est pour quand.
Oui, mais ça il le dira jamais parce qu'il ne sait pas son droit.
Voilà. À ce moment-là, on ne sera plus l'existence sur Terre déjà.
Peut-être on est revenu déjà.
On y revient.
On ne sait jamais, hein, Roger. On ne sait pas.
On ne sait pas, parce que même les immortels doivent descendre. Lúc đó, tiền nó xuống nhiều hơn, thành ra cái thế giới con người nó yên hơn. Il y a plus d'immortels que d'êtres humains. C'est pour ça la vie est plus tranquille. Mais avant d'arriver là, il y aura une purification terrifiante. Terrifiante. Là khi mà trước khi mà đi đến đó thì nó có một cái cơn sàn sảy ghê gớm lắm. Rồi, tiếp tục. Cho đây là chuyện thiên cơ thôi, miễn bàn nha. Oh. hỏi mọi người kết hợp trong định luật quá xanh xanh để làm gì? Les gens se unissent dans la loi de transformation et de naissance successive pour quoi faire? Đã, thưa kết hợp trong tụ có tàn, có đến, có đi thì mới có cơ hội cảm thông và dứt khoát. Kể cảm thông nguyên lý mới là tu, chẳng có đạo điên, chẳng có mù. Thanh tịnh giúp đời không lợi dụng, chuyên rèn ý chí tự hành tu. Les gens s'associent dans l'union, il y a la désunion, c'est des intégrations, des désunions. Et lorsqu'on arrive, on doit partir. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de comprendre et être plus déterminé. Stance. Nous comprenons le principe originel, c'est réellement se perfectionner spirituellement. Nous ne sommes plus perturbés et nous ne sommes plus aveugles. Nous sommes sereins et nous aidons la vie sans en profiter. Et nous spécialisons dans pour forger notre volonté et nous pratiquons la voie spirituelle. Ở thế gian thì kết hợp trong tụ tăng, như là vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè là kết hợp trong tụ, nó sẽ có tăng. Donc il y a des unions, des rencontres. Par exemple, entre les membres d'une famille, entre les amis, tout ça, il y a des unions et après on doit partir. Chacun doit partir dans un coin, quoi, soit dans l'autre monde, soit ailleurs. Hein? Avant de partir dans l'autre monde, on doit les perdre de vue, on ne les voit plus. C'est la loi. Quand il n'y a plus de moment est terminé, on doit se séparer. Et pour bien comprendre et être plus déterminé, ça veut dire qu'on comprend que la loi, elle est comme ça. On ne s'attache plus à ces séparations et à ces unions, mais on doit évoluer. Cảm thông nguyên lý mới là tu. Quand on comprend le principe, c'est réellement se perfectionner spirituellement. Tu mà không có hiểu chân lý, nguyên lý, thì không có phải là người tu. Quand on est pratiquant spirituel, on doit bien comprendre le principe originel. Et la loi, elle est comme ça. Et on ne sera plus perturbé ni aveugle. Mình thanh tịnh giúp đời không lợi dụng. Et quand on parvient à la sérité, on peut aider, sauver la vie et sans en profiter des gens. Et on forge sa volonté et pour mener la vie de perfectionnement. Hỏi, tại sao loài người ưa thích những gì mới lạ mà không tu? Pourquoi les êtres humains aiment les choses nouvelles, innovantes, sans mener la vie de perfectionnement? Đáp, thưa đòi hỏi cảm thông và tự tiến. Nay một chút, mai một chút thì mới hình thành nguyên lý vô sanh. Ý thức được nguyên lý vô sanh thì thân tâm sẽ được nhẹ nhõm và tự do tiến hóa trong thanh tịnh. Kể cảm thông nguyên lý hành trình, ý thức nhân gian chỉ có mình. Liên hệ bầu trời tâm nhập định, không còn mê chấp lại càng minh. Nous exigeons la compréhension. Lorsque nous comprenons, nous avançons par nous-mêmes. Aujourd'hui, un bout, le lendemain, un autre bout, et petit à petit, on va former le principe de la non-naissance. Nous prenons conscience que le principe, lorsque nous prenons conscience du principe de la non-naissance, notre corps et notre esprit seront légers et nous évoluons librement dans la sérénité. Nous évoluons librement dans la sérénité. Sans, nous ressentons le principe originel sur notre itinéraire. Nous prenons conscience que sur Terre, il n'y a que nous. Nous sommes en relation avec la voûte céleste et nous entrons en extase mystique. Nous ne sommes plus entichés ni passionnés et nous sommes plus lucides.
Oui, ça semble bien.
Hein?
Ça semble bien comme ça, c'est bien.
Et pourquoi on prend conscience que sur Terre, nous ça, il n'y a que nous.
Parce que c'est à nous de sauver notre propre âme et d'avancer pour nous-mêmes, en fait, pour évoluer.
Oui, parce que finalement, on doit que s'occuper de nous-mêmes. Les unions sur Terre, c'est juste provisoire pour apprendre. Quand on se sépare, chacun pour soi.
Exact.
Mình chỉ có lo cho mình tiến thôi chứ không có lo cho ai được hết trơn. Giãn tuồng rồi á, khi mà mình cất cái áo đóng tuồng của mình rồi á thì mình phải trở về với chính mình. Quand on range son habit de spectacle, on va revenir à soi-même.
Oui, mais ça n'empêche pas la compassion et l'esprit de service quand même.
Ça, c'est justement les unions, c'est pour nous apprendre à forger cet esprit de service. Mais si tu ne sais pas revenir à toi-même et construire toi-même, tu ne peux pas servir les autres. C'est la base. Tu comprends?
Oui, tout à fait.
Voilà. La base, c'est nous. Si on ne sait pas construire soi-même, on ne peut pas faire le reste. On croit pouvoir faire le reste, mais on ne peut rien faire.
On dit toujours, il faut que ta maison soit forte avant de t'occuper des autres. Sinon, on n'a pas les possibilités, évidemment.
Rồi, hỏi, tu hoài không có, không tỉnh, tại, tỉnh táo tại sao? On mène toujours la vie de perfectionnement sans être réveillé, pourquoi? Pourquoi on mène toujours la vie de perfectionnement sans être éveillé? Đáp, thưa tu hoài không tỉnh là tánh tình đang còn xía vào chuyện của người khác, không biết lo chuyện chính mình, tức là sức khỏe và tâm linh, khối óc không thanh tịnh, vẫn còn ham thích, khiếu động, buồn, ân tịnh. Khiếu động, buồn, ân tịnh. Kể chính mình nguyên lý chưa minh, khó tiến khó tu, mở trí tình, tạo đẹp bề ngoài không dứt khoát, thích hình ngoại cảnh lý chưa minh. Lorsqu'on mène la vie de perfectionnement, que nous ne sommes pas éveillés, c'est-à-dire notre caractère, avec notre caractère, nous aimons bien s'immiscer dans les affaires des autres. Et nous ne savons pas s'occuper de nos propres affaires, c'est-à-dire notre santé et notre conscience spirituelle. Alors, notre cerveau n'est pas serein et nous avons encore plein de désirs. Et lorsque nous manquons de perturbations, nous sommes encore plus tristes que lorsque nous manquons la sérénité. Sans ça, nous-mêmes, nous ne comprenons pas le principe originel. Nous pouvons difficilement avancer, mener la vie de perfectionnement et ouvrir notre esprit et notre amour. Nous créons la beauté extérieure, mais nous ne sommes pas déterminés. Nous aimons les choses extérieures et nous ne comprenons pas le principe. Hỏi loại người nào mới là loại người phá hoại? Quel est le genre de personne qu'on peut qualifier de destructeur? Thưa, loại người bất trung bất tính với chính họ, tức là những người tự phá hoại lấy tâm thân, đường đi tự rút ngắn, ít tưởng lầm là đã hiểu, học ít tưởng lầm đã hiểu được nhiều. Kể, ý nguyện không thành, tự phá thôi, quên đi thực chất khó vung bồi, không còn sửa tiếng tùy duyên độ, khó khổ triền miên chẳng vị ngôi. Les gens qui sont infidèles avec eux-mêmes, ce sont les gens qui détruisent leur corps et leur esprit. Ils raccourcissent le chemin. Ils apprennent peu, mais ils croient par erreur qu'ils ont compris beaucoup de choses. Sans notre vœu ne parvient pas à se réaliser parce que nous détruisons. Nous oublions notre propre nature, nous ne pouvons pas nous consolider. Et nous ne nous corrigeons plus en fonction des opportunités karmiques salvatrices. Et nous vivons éternellement dans la souffrance et des difficultés sans pouvoir revenir à notre trône. Right. Loại người chịu hướng tâm về trật tự của trời đất sẽ có sự kết quả gì của trời đất không? Les gens qui s'orientent vers l'ordre du ciel et de la terre, est-ce qu'ils obtiendront des résultats du ciel et de la terre? Đáp, thưa là người chịu tự hướng tâm về trời đất mà tu tiến thì sẽ hòa hợp với trật tự tự nhiên và hồn nhiên, điện năng của cơ bản sẽ được quân bình, không chủ kiến và xúc ngôn bừa bãi, tiến hóa hợp thời. Kể thành tâm tu học tiến hợp thời, sống động vui vầy tự nghỉ ngơi, thắc mắc tiêu tan trời tận độ, duyên lành tiến hóa chẳng xa rời. En tant qu'être humain, si nous acceptons de nous orienter vers le ciel et la terre pour avancer dans le perfectionnement spirituel, nous allons nous harmoniser avec l'ordre, avec le naturel et la spontanéité, et notre l'énergie de notre corps sera équilibrée. Nous n'avons plus de pensées, de nos propres pensées, et nous ne parlons plus n'importe comment. Et nous avançons à propos avec sincérité, nous apprenons et nous perfectionnons à propos dans la vivacité et dans la joie. Et nous nous reposons, nous dissipons les questions grâce à la bénédiction de Dieu et nous ne sommes plus éloignés de l'opportunité, la bonne opportunité karmique d'évolution. Hiểu kiến là sao?
Hiểu kiến là mình nói mình đúng, cái gì mình cũng đúng, mình hơn người ta.
Mình cho cái ý mình là đúng nè.
Thầy nói chủ kiến là đóng cửa la làng. Maître, il a dit que c'est en fermant et tu cries. Parce que tu donnes c'est ta pensée qui est juste. Le reste, tu vois, tu as imposé ta pensée.
C'est, tu veux que tes pensées, tes idées dominent tout le reste. Ça veut dire que nous avons toujours raison. Et comme ça, on va à l'encontre de la voie spirituelle. Il dit que nous sommes toujours dans l'erreur. Mình có chủ kiến là mình cho mình lúc nào cũng đúng, cái ý của mình lúc nào cũng hay á, thành ra cuối cùng mình không có sửa được. Mà trong khi đường tu thì nói chỉ có ta sai thôi, không ai sai. Mà mình nói mình chỉ có mình đúng thôi, không ai đúng hơn. Mình đi ngược đường á. Đáp hỏi, những kỷ niệm nằm ở nơi nào? Nằm nơi nào? Où réside nos souvenirs? Đáp, thưa, những kỷ niệm trong cuộc đời nằm trong thần kinh khói của khói óc liên hệ với trời đất. Càng quân bình càng nhớ rõ hơn, mất quân bình lại quên dần dần cho đến lúc tắt thở ra đi. Hồn không còn hỗ trợ và sử dụng được nữa. Tiến vào định luật nhân quả mà học hỏi cứ vậy mà hóa hóa xanh xanh không ngừng nghỉ. Kể, sống thời phải giữ, phải bàn thi, học khổ tâm linh tiến kịp kỳ. Tâm xét do trời ban tận độ, không hành, không sửa, khó mà truy. Nos souvenirs, les souvenirs de notre vie résident dans le système nerveux de notre cerveau. C'est en relation avec le ciel et la terre. Plus nous sommes équilibrés, plus nous nous rappelons de nos souvenirs. Et si nous perdons l'équilibre, nous allons les oublier progressivement, jusqu'au moment où nous allons verser notre dernier souffle et partir. L'âme ne peut plus nous assister et ne peut plus les utiliser. Et nous rentrons dans la loi de cause à effet pour apprendre. Et ainsi, à travers les naissances et transformations successives, incessantes, sens. Lorsque nous vivons, nous devons assister à des leçons et assister aux épreuves, aux examens. Nous apprenons la souffrance et notre conscience spirituelle progresse à propos. Notre corps et notre esprit sont bénis par Dieu. Lorsque nous ne pratiquons pas, nous ne pouvons pas nous corriger et nous pouvons difficilement rechercher la vérité. Nó nằm ở trong cái khối óc của mình thâu hết rồi. Mà có khi mình nhớ, có khi mình không, là tại vì mình mất quân bình đó, thành ra mình không có nhớ hết, mình không có lấy ra mình xài được. Sont tous enregistrés en continu dans notre super mémoire. Je ne sais pas combien de gigas, de téra, mais il enregistre tout. Le problème, c'est notre logiciel, il est désordonné, on peut pas le, on peut pas l'utiliser et le ressortir quand on veut. Notre outil de cherche, il peut pas le trouver. Đi tới lúc mà Alzheimer là hết xài được luôn. Et quand on arrive à la maladie d'Alzheimer, on ne peut plus l'utiliser. C'est l'outil de recherche, il est foutu. Il ne peut plus utiliser les données stockées dans l'ordinateur. Rồi.
Em hỏi câu chết anh Bảo. Em có nghe người ta nói luật quán thông. Luật quán thông là ça veut dire quelles sont les règles?
Luật quán thông là muốn đạt tới cái sự quán thông đó là mình phải làm cái gì đó, kêu là cái luật quán thông, là mình muốn thanh tịnh đó, là mình phải đi qua cái sự quán thông là mình mới đi tới thanh tịnh. Nó có cái kỷ luật đó, em muốn nghe cái luật quán thông không?
Désolé les amis, c'est une question importante.
Luật quán thông, luật quán thông. Lực quán thông. Lực quán thông là vậy đó, mình phải nghe cái này đi.
Kính thưa thầy, do nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chánh niệm, tức là sau khi con biết thiền, mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điển giới, mình hướng được biết bao nhiêu người. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đầu chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó tơ dữ quá. Thì nhưng thầy có dạy tất cả đều là thượng đế, thì cũng hiểu rằng cái tấm thảm cỏ này, tấm người, người ác, người độc hay gì. Nhưng mà trong tâm thức của con, sao con cũng thấy rằng cái khía cạnh trược của thượng đế sao nó tê tái quá, muốn thiền đi luôn cho rồi. Thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này, mà thấy ấm áp của cái đời nhân
này? Vì cái thức trong đó nó nhiều lắm, nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thức, cho nên mới có thức là thức hết. Nó thức trọn lành, nó biết yêu nó, nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sinh nhiên, nó yêu cái vườn hạnh của gia căn, thấy chưa? Cho nên nó thức là một chút thì nó nói, ôi trời, thấy đời chán quá, nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt, không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi, chính nó là món quà quý của tôi, nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó, ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin tưởng để mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút tí thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi, và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thế rõ chứ? Cho nên chúng ta đi chưa chọn, cho nên học lúc nào nó cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên, nó phải từ từ rồi nó mở lòng, nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra để đóng góp là quý lắm cho những người này, cái mà phải lâm phải những tình trạng. nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì, tâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự kêu bằng đại nạn cho cha con. Cho nên chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng, cũng như đúng thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điển thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ với chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học nữa. Nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê, món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụng về, nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê, chứ ăn vô thì nó cũng một thứ thôi, nó cũng ấp ấm bao tử vậy, nó cũng đi ngủ cũng khỏe, thấy chưa? Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chắc nữa, và dưỡng cái hòa để thông cảm khi mà học luật quan trọng, bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học cái toàn năng, cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhiều, hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng, và trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn, các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông minh. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi, rồi các bạn sẽ mở và tự đi thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đây đó, đi tới đâu ai cũng được, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc tôn đi thôi, đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc tôn đó, rồi bạn tự đi, thấy không?
Trong này thầy có nói tới cái luật quán thông á, thầy nhớ không?
Có, con nghe.
Thì nói làm sao? Giờ nghe là phải coi coi ông giảng của mình có hiểu không? Mà ông có nói cái luật quán thông đúng như hiện hỏi, đúng như cái chữ đó luôn á. Có luật quán thông đàng hoàng á, ông cho ngay trúng ngay bon à.
Dạ, anh Hiển Thảo có làm đồ ăn mà dở thì cũng ăn luôn đó, là áp dụng cái luật quán thông.
Tại sao mà ăn dở mà vẫn ăn luôn mà là hiểu được cái luật quán thông là sao? Nãy thầy nói là sao?
Nhưng mình thấy hòa.
Là mình ăn vô thì nói nó dở nó ngon, vậy ăn vô cũng thấy ấm áp cũng no bụng vậy.
Rồi.
Thấy không? Đồ kê. La loi, on parle de la loi, de la vision pénétrante. Par exemple, il a donné un exemple, lorsque la femme fait la cuisine, des fois on dit « oh ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Mais si on comprend, on mange, et après tous les repas amènent
la satiété.
La satiété.
La
satiété.
Non.
Satiété.
La satiété. La
satiété.
Satiété.
C'est difficile.
Rồi gì nữa? Luật quán thông đâu phải có nhiều đó, nó còn nhiều chuyện lắm mà.
Tranh chấp không, mình phải hòa với tất cả mọi giới.
Không có mê chấp. Phải hòa với, phải giữ chữ hòa. Không có chấp mà phải giữ chữ hòa mới học được cái luật quán thông. Donc il faut abolir l'intransigeance et garder l'harmonie pour pouvoir apprendre la loi de la vision pénétrante. Nhớ chưa? Đó gì nữa?
Thấy mỗi cái sinh vật đều có một cái nhiệm vụ của nó trong cái mặt đất này, giống như một cọng cỏ nó cũng có cái nhiệm vụ của nó, chứ không phải là một cọng cỏ mình kinh thường mình bỏ ra.
Thì cái đó mình không có chấp nên mình giữ chữ hòa để mình học cái quán thông đó. Donc même un brin d'herbe il a sa vie, on doit le respecter, l'aimer parce que il a aussi sa vie, sa mission sur terre. Rồi gì nữa? cái luật quán thông này nó phải đi như thế nào, nó đi từng cái thức nhỏ, đi tới cái thức lớn chứ không phải thức một lượt mà hiểu hết, phải đi tới toàn thức. Thành ra mình hiểu là mình bữa nay mình học được chút, ngày mai mình học được chút, và từ từ nó gom lại mình mới đi tới toàn năng toàn thức là trở thành Phật rồi đó. Donc il faut apprendre progressivement. On ne peut pas apprendre d'un seul coup, tout apprendre et s'éveiller tout de suite. On doit apprendre petit à petit, jour après jour, progressivement, on va s'éveiller. L'éveil aussi se fait de façon progressive. Thấy không? Phải đi từ từ nó tới chứ không phải tự nhiên mà nó tới một cái ào là xong. Tu cũng vậy. Không có ai mà nhảy vô con đường tu này mà vô một cái là thành liền hiểu hết nè. Rồi gì nữa? Thầy còn nói gì nữa? Thầy nói phải có lớp có làng. Cái gì cũng phải có niveau, có lớp có làng chứ không phải làm hào hào được.
Đi từ từ.
Thầy đáng lẽ hồi xưa thầy phải chia ra nhiều lớp ấy, nhưng mà không có đủ phương tiện là thầy không làm. Thầy nói đáng lẽ phải chia ra sơ cấp, trung cấp, thượng cấp đàng hoàng chứ không phải mà nhảy vô gom hết một lớp mà dạy vậy. Avant maître, il a prévu, il aurait aimé avoir pouvoir dissocier les différents niveaux pour enseigner, mais il n'a pas eu les opportunités de le faire. Là, il a. Donc, l'essentiel, c'est ça. Nhớ chưa?
Oui, nhớ rồi. Merci.
Thì sao hỏi lại luật quán thông nha. Còn câu nào nữa không? À đủ rồi, đủ đô rồi.
Đủ
đô thôi nghỉ nha. Bon. Allez. Au revoir tout le monde.
Merci.
Merci.
Je serai absente.
Au revoir tout le monde. Merci.
Merci tout le monde.
Bonne journée.
Bonne chaîne.
Je serai absent dimanche.
Bon, allez.